minh thần tâm điện để thế ngang dài vô thượng điều ngự thiên nhân sư phật thế tôn nhất tâm đành để chánh pháp cho phật thiện thiên thiên thần thiện thiện đến thế chứng nghiệp vượt ngoài thời gian hiện lên tâm thần nhảy ra thân chương nhớ tâm đành để chứng tăng đệ tử thế tôn bậc nhiều hành trở hành nhớ lý hành chân chánh hành gồm bốn nơi tam vị đang nhớ về phần cảnh phần thế phần kính lễ là phước điện vô thượng công
Thiên thơ công đức trương đã làm chân chánh đương tư tâm
kẻ quân liền hồng bàn tới dương đời chân chất là phúc lành cao trường hiệu thần 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 chấm sông bờ và con sông bằng nghệ trương thiền là phúc lành cao trường bố thí hành đúng pháp dư thiên là nguyên buồn mình đi không nói lần là phúc lành cao trường xa đi tâm thiền án cử chế không say xưa tinh thần không thiện pháp là phúc lành cao trường biết thương kính kiêm nhường trí công và đi hơn đúng thời nghe chân pháp là phúc lành cao trường nhận nhục tánh thương hóa thương nghĩa kiến ta môn tùy thời đàn lượng pháp là phúc lành cao trường sống phạm hành thấy được lý thanh đế chứng hô hoa niết bàn là phúc lành cao thượng khi xuống chạm biệt đời
đấng công đấng
không sâu tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng nhưng sợ hành như thế không chỗ nào thôi thân nơi được an toàn là phúc lành cao thượng.
Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con vô thường không tiếng thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni. Xin chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ ba ngày 8 tháng Giêng năm 2013, Phật lịch 2556. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trong ban phát mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 8 giờ đến 10 giờ 30 tối. Houston 7 giờ đến 9 giờ 30 sáng. New York 8 giờ đến 10 giờ 30 sáng. California 5 giờ đến 7 giờ 30 sáng. Paris 2 giờ đến 4 giờ 30 chiều. Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Kính thưa quý vị, giáo trình lớp Phật pháp Buddha Dhamma bài học hôm nay thuộc trường bộ kinh Phật học cơ bản. Kinh số 33 cuốn tụng tiếp theo, Năm Tâm Hoang Vu, sẽ do Thượng Tọa Sát Đẳng giảng giải với sự điều hòa của Chư Tăng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Buddhaya.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiển tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì, giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tượng như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thính văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Kính trân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay ngày 8 tháng Giêng năm 2012. Giáo trình lớp Phật pháp Buddha Dhamma Phật học cơ bản thuộc trường Bộ Kinh và Thượng Thích Minh Châu dịch duyệt kinh phóng tụng tiếp theo năm pháp. Năm tâm hoang vu. Năm pháp này, các hiền giả của năm pháp được Thế Tôn chân chánh giảng dạy, vị đã biết, đã thấy, bậc A La Hán chánh đẳng giác. Ở đây mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận, để phẩm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng tin tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Năm tâm ba vô này, các hiền giả ở đây vị tỷ kheo nghi ngờ, do dự, không hết đoán, không có thỏa mãn đối với vị đạo sư. Này các hiền giả, vị tỷ kheo nào nghi ngờ, do dự, không hết đoán, không có thỏa mãn đối với vị đạo sư, vị tỷ kheo ấy không hướng về nỗ lực, hăng hái, kiên trì và tinh tấn. Khi tâm của vị ấy không hướng về nỗ lực, hăng hái, kiên trì và tinh tấn, như vậy gọi là tâm quan du thứ nhất. Tâm quan du thứ hai là nghi ngờ pháp, nghi ngờ tăng, hoài, con xin đọc lại, hoài nghi pháp, hoài nghi tăng, hoài nghi học giới và hoài nghi bạn đồng phạm hạnh. Này các thiền giả, năm pháp này được Thế Tôn chân chính giảng dạy, vị đã biết, vị đã thấy, bậc A La Hán chánh đẳng giác. Mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận, để phẩm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày. Vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt: chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Tất Đẳng Từ Bi dẫn nhập bài học. Dạ con xin lỗi, chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Tuệ Siêu Từ Bi dẫn nhập bài học hôm nay. Dạ con cũng xin sám hối, hôm nay con phân tâm, con nói lộn hoài. Dạ con kính cung thỉnh Thượng Tọa Tuệ Siêu ạ.
Nam Mô Phật Thầy. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Tăng. Xin chào quý đạo hữu Phật tử. Kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, hôm nay Thượng Tọa Giác Đẳng, chúng tôi và đại đức Từ Bi sẽ dùng chung một nick, một nickname ở trong chùa Pháp Luân, ở trong rừng. Trước khi thỉnh giáo sư thuyết giảng, chúng tôi dẫn nhập cho bài học này. Trong cuộc sống tu tập của chúng ta, là kẻ phàm phu, chúng ta có khi chúng ta mất thăng bằng về đức tin, mất thăng bằng về sự tinh tấn, và mất thăng bằng về trí tuệ. Cái sự mất thăng bằng đó nó chính do nguyên nhân nào? Nếu mà mình không nắm được cái yếu tố làm cho chúng ta bị mất thăng bằng, như vậy thì chúng ta khó khắc phục được. Ở trong bài học này, Đức Phật này gọi là năm tâm quan vô. Trong đó nó chỉ có hai điều. Một là có cái tâm hoài nghi, hai là có cái tâm phẫn nộ. Như vậy thì cái sự mất thăng bằng trong cái việc tinh tấn tu học là do chúng ta có tâm hoài nghi, tức là hoài nghi Phật, hoài nghi Pháp, hoài nghi Tăng, hoài nghi học giới. Rồi có sự phẫn nộ, tức là có sự phẫn nộ đến với các bạn đồng phạm hạnh, những vị tỳ kheo bạn sống gần bên mà mình có cái tâm bực bội, ghét vì này ghét vì kia, hay nhìn thấy cái điểm của vị đó, thì tự nhiên chúng ta sẽ mất cái sự tinh tấn nỗ lực tu tập. Năm tam quan vu này thì Đức Phật nói lên những cái nguyên nhân làm cho tâm thối thất tinh tấn, mất thân bằng về sự tinh tấn. Và hôm nay chúng ta sẽ được nghe Đại Đức Từ Quyền sẽ giảng giải rộng cho chúng ta thế nào là hoài nghi bậc đầu sư, thế nào là hoài nghi giáo pháp, thế nào là hoài nghi tăng chúng, thế nào là hoài nghi điều học, thế nào là sự phẫn nộ giữa các bạn đồng phạm hạnh, đến mức mà sự hoài nghi và phẫn nộ đó làm cho chúng ta lưu sụp, không còn cái sự tinh tấn nhiệt huyết với trong cái việc tu hành nữa. Chúng ta hãy lắng nghe. Và bây giờ xin thay mặt đại chúng, xin cung kính đại đức Từ Quyền giảng giải cho bài học ngày hôm nay. Nam mô Bổn Thầy.
Nam mô Bổn Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Khai. Giờ thưa đại chúng nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn chư Phật tử. Con kính lễ đến sư phụ Từ Siêu, tôn thờ giác cảnh, đệ tử Kim Thành, đệ tử Phật tính, đệ tử Quy Tín, cùng chư tôn đức tăng đang đệ đức Phật tăng, cùng chư tôn đức tăng đang hiện diện trung rung, thân chào đến quý tu nữ cùng chư Phật tử. Và kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, giờ xin bắt đầu vào thời giảng. Arahang Samma Sambuddho Phakkhava Vantang Apivade Miswa Kato Phakkhavata Thammo Thammang Namasami Suttapipanno Phakkhavato Savaka Sangho Sangkhang Namami. Chúng đệ tử xin nghiêm tịnh thân cầu ý tán dương đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo, quê nhà của đức Tam Bảo, hàng gia hộ đứng chư tôn đức tăng, đến quý tu nữ cùng chư Phật tử luôn được an lạc trong chánh pháp. Nam mô Bổn Thầy. Chỉ thân bạch quý ngài, kính thưa toàn thể đại chúng, kinh Tam Quang Vu ở trong bài kinh Phúng Tụng cũng là trong các bài kinh ở trong trường bộ kinh, trong kinh bộ kinh các bài kinh số 16. Kinh năm Tam Quang Vu này Đức Phật ngài thuyết giảng tại Kỳ Viên Tịnh Xá, thì khẳng định đối với một vị tỳ kheo, nếu mà khởi lên tâm hoang vu, khi cái tâm mà chưa có được gột gội rửa những cái tâm tiền phược ở trong mình, có cái tâm phẫn nộ, của cái tâm hoài nghi, thời sẽ không hưng thịnh, thời sẽ không phát triển ở trong cái pháp bộ lực của ngài, hay là không có thể nào mà thành tựu và chứng đạt được các pháp thượng nhân. Một điều mà chúng ta thấy hết sức là quan trọng như lời dẫn nhập của sư phụ Từ Siêu, một người mà có cái sự hoài nghi, thời cái sự hoài nghi đó, có cái sự hoài nghi thì có một cái sự vọng động, có một cái sự không quyết đoán, không cứ chúng ta không có cả quyết, mà làm việc gì mà không cả quyết thì chắc chắn rằng mọi việc nó sẽ không thành tựu. Hoài nghi về đức Phật, hoài nghi về giáo pháp, hoài nghi về chúng tăng, hoài nghi về cái điều học, hoài nghi về phẫn nộ với các vị đồng phạm hạnh. Đây đó là phải nói rằng là nói về một cái tâm tâm của mình và cái sự sinh hoạt đối với người, cái sự đối đãi với người. Một người mà có cái tâm, có một niềm tin, có một sự quyết đoán vững mạnh thì thời sẽ không có cái phiền não nó phát sinh được. Tại sao gọi là không để cho tâm của mình nó hoang vu? Như chúng ta biết cái đồng, cái nơi mà hoang vu, không được dọn dẹp, không được chăm sóc, thời cái gì sẽ xuất hiện? Đó là cỏ và rác sẽ xuất hiện. Tâm của một vị tỳ kheo hay là một người tu nói chung mà để cho phiền não tham tật kiến mạng, sân tật lận hối, cái sự hoài nghi, cái sự nghi hoặc, cái sự phẫn uất, cái sự đau khổ mà nó ngự trị trong tâm thì không thể nào mà nó lớn mạnh trong pháp và lực được. Bởi Đức Phật biết ví dụ cái hoang vu, cũng như chúng ta thấy một cái bãi đất, một cái đồng hoang, đồng vắng, hay cái nơi nhà cửa nào mà không ai chăm sóc, không ai lo lắng, thời cái nhà đó, thời cái đồng đó, thời cái ruộng đó, cái sông ngồi đó, nó sẽ có rác và nó sẽ có cái cỏ nó mọc. Và khi có rác và cỏ mọc đó chính là cái gì? Nó không còn cái vườn nó không còn tốt, cái nhà nó không được sạch sẽ. Người ta nói một câu, người chúng ta nói mối ra mang quét nhà ra rác, quét nhà lúc nào nó cũng có rác, có bụi tách. Thì quả thật trong tâm của chúng ta phải được cái sự dọn dẹp, phải được một cái sự chăm sóc kỹ lưỡng thì thời rác và bụi nó sẽ không có. Bởi vì đây là một điều mà hết sức là quan trọng. Khi nào mà cái nhà sẽ được sạch sẽ, khi nào cái vườn được sạch sẽ thì lúc đó xem như là nó mới tốt tươi, nó mới sạch sẽ được. Thì tâm của chúng ta cũng vậy. Nếu như tâm chúng ta được dọn dẹp, tâm của chúng ta mà được gội rửa, được kiểm soát, được tu tập thì thời các thiện pháp sẽ khởi sanh. Còn nếu như tâm của chúng ta không có dọn dẹp, không có được chăm sóc, không có được tu tập thì chắc chắn là các thiện pháp nó sẽ khởi sanh. Đây là điều mà chính Đức Phật ngài cũng khẳng định. Nếu như người nào mà để cái tâm mình nó như vậy thì sẽ không lớn mạnh trong pháp và luật được, không được, không thể hưng thịnh. Những pháp chưa sanh, những ác bất thiện pháp chưa sanh nó sẽ sanh, những ác bất thiện pháp đã sanh nó lại càng coi như là tăng trưởng thêm nữa, và những thiện pháp chưa sanh không sanh, và những thiện pháp đã sanh nó sẽ không có có cơ sở mà để mà tốt đẹp lại. Thì ở đây chúng ta thấy gọi là hoài nghi. Hoài nghi về Đức Phật là hoài nghi về cái gì? Hoài nghi về ở nghi. Chúng tôi đã có thọ trì với sư phụ Tế Siêu thì cái sự hoài nghi về cái gì? Về 32 tướng của Phật hay là về bảo thân Phật? Hoài nghi về cái bảo thân Phật đây chính là Đức Phật ngài là một người có đầy đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, nó phải là như vậy không? Cái sự tốt đẹp của ngài nó được một cái hoàn mỹ như vậy không? Và kính thưa quý vị, một cái điều quan trọng đó chính là cái gì? Nó về cái pháp thân của chính ngài, hay là và hoài nghi về cái nhất thiết chủng trí của ngài, hoài nghi về cái ân đức của Phật. Ân đức của Phật tức là chính ân đức Phật, đúng không? Hay hoặc là hồng danh Phật đó tức là Thế Tôn Điều Ngự Trượng Phu Thiên Nhân Sư Phật Đà Thế Tôn, Bậc Thế Gian Giải Điều Ngự Trượng Phu Thiên Nhân Sư Phật Đà Thế Tôn, thì những cái ân đức đó từ đâu? Hoặc có thật là ngài là bậc toàn trí toàn giác không? Có thật là ngài đã thật sự đã chứng đắc sanh tử minh, đầu tận minh ở dưới cội bồ đề không? Đức tam minh ngài đã chứng đắc được, phiền não ngài đã đoạn diệt chưa? Đây là điều mà chúng ta biết cái ân đức của chính ngài, mà mỗi mỗi một khi một tâm của chúng sinh mà hướng về Phật bằng một cái thiện tâm, bằng một sự bằng niềm tin kính nể một cách vẹn toàn, chỉ đọc lên một câu kinh, đọc lên hồng danh một ân đức đúng. Kính thưa quý vị, chúng ta thường nghe nói mỗi một cái câu niệm Phật thì vô lượng công đức ở đó, vô lượng công đức mà chúng ta niệm đúng hồng danh, sẽ xác định niệm đúng cái hồng danh của Phật mà trong kinh văn lời trong kinh và luật đã dạy. Chứ còn niệm Phật nó rất là nhiều, người ta nói Phật này Phật kia, nhưng phải đúng cái hồng danh của chính ngài, cũng như là cái đó nó như là một công thức, cái đó nó như là một công thức hóa học, phải đúng nó mới phản ứng được, nó mới khởi sanh lên được. Thì cũng vậy, bởi vì chúng ta thấy khi mà chúng ta hoài nghi về Đức Phật một chút xíu thì tự nhiên chúng ta bị do dự, chúng ta tư lự ngay, và chúng ta thờ, chúng ta không có đặt một niềm tin trọn vẹn, mà một niềm tin đó là cơ sở, nó chính là một cái kết quả mà chúng ta không thể mà chúng ta cho nó sẽ là không phải mà được tốt đẹp do một ai làm, mà cái đó phải do chính gì, do chính chúng ta, tự thân của chúng ta. Cái niềm tin này là một niềm tin mà chúng ta thấy không phải do gì gì nghe gì tin một kẻ nào khác, mà tự mình phải hiểu và phải thấy được cái sự chứng đắc của Phật. Chúng ta thấy cái tiên nhất đầu tiên, một trong những cái sức mạnh để cuộc khởi, đó chính là Sattabala, tức là tính lực. Nếu như tính lực, một niềm tin trọn vẹn đặt nơi Đức Phật, một niềm tin trọn vẹn đặt nơi Đức Pháp, một tin trọn vẹn đặt nơi Đức Tăng, thì ở đó tâm của chúng ta, dù chúng ta hy sinh cả mạng sống này, cúng dường cả tinh thần lẫn thể xác vật chất của chúng ta đến cho Tam Bảo, chúng ta cũng không màng. Đó là khi một người để hiểu biết nhân quả một cách trọn vẹn. Chỉ còn nếu như chúng ta không hiểu biết một cách trọn vẹn thôi, chúng ta không dám làm các việc thiện, chứ đừng nói chi là mà chúng ta có một cái sự dấn thân tu tập. Đây là điều hết sức là căn bản. Và từ cái chỗ mà có một niềm tin, mà cái niềm tin này, niềm tin nó Đức Phật, nó giới pháp, nó chúng ta, không phải là chúng ta tin một cách tức là bình thường, mà niềm tin này phải do phải do phải do cái tâm của mình hiểu biết một cách đầy đủ. Nói rằng tâm hiểu biết một cách đầy đủ trước đây phải có một cái trí tuệ. Hiểu có phải hiểu mà nghe, do nghe hay do người ta nói lại. Rồi nó cũng như thờ Phật, Phật sẽ phù hộ. Hãy tưởng Phật, Phật sẽ linh thiêng, sẽ gia trì, Phật sẽ cứu giúp cho ta, vân vân. Cái sự suy nghĩ đó chính là một sự suy nghĩ nó sai lệch. Nhưng một điều mà chúng ta nhớ, em hiểu về Phật, người ta vang vang vái vái thì rất là tiếc uổng. Đức Phật dạy những người mà đệ tử mà cúng dường đến Ngài một cách cao thượng, hay là người thân của Ngài hay là con của Ngài, chính là những người đi theo lối chân của Ngài, thực hiện những lời dạy của Ngài. Chúng ta nhớ một niềm tin với Ngài là một niềm tin nơi những gì mà Ngài chứng đắc, tức là những gì Ngài chứng đắc, tức là Ngài chứng đắc. Và nhất thiết chủng trí, hay nói một cách nhẹ nhàng hơn, tức là Ngài tìm ra con đường giác ngộ, tức là tìm ra lý tứ đế, tức là khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế. Khổ đế được Ngài đã biên tri, hiểu biết một cách vẹn toàn, tập đế đã được Ngài diệt trừ một cách trọn vẹn, và cũng như là diệt đế đã được Ngài thành tựu, và đạo đế đã được Ngài tu tập. Và chính Đức Phật Ngài đã tự một người tìm ra cái chân lý này, tự mình giác ngộ ở dưới cội Bồ Đề. Và Ngài là người hiểu biết về tất cả, từ không gian tới vũ trụ, nhân sinh quan, vũ trụ quan này, quá khứ, hiện tại, vị lai. Chúng ta thấy lời dạy của Phật chưa bao giờ có một cái sự sai lệch. Và những gì mà Ngài nói ra, những gì mà Phật Ngài để lại, từ cái thân giáo, từ cái thân hành, từ cái thân giáo của Ngài, cái khẩu giáo của Ngài, chúng ta thấy ba đời, hay là nói một cách gần gũi nhất, từ sau khi Ngài, sau Ngài Phật tịch tới ngày hôm nay, thì chúng ta thấy hoàn toàn những lời dạy của Ngài hay những gì mà Đức Phật Ngài làm vẫn để lại một bài học sâu sáng cho đời, có những công hạnh, của những tánh hạnh. Đó là một điều đặc biệt. Có nhiều cái vị giáo chủ khác nói một cách tức là không hội đủ cái lý do và điều kiện, mà chỉ nói ra bằng một sự tiên thệ của mình. Nhưng Đức Phật Ngài nói ra cái điều đó nó phải phù hợp, cái điều đó nó phải có một cái cơ sở Ngài mới nói. Như chúng ta biết, thí dụ như là học giới mà được Đức Phật Ngài xác chứng, mà được Đức Phật Ngài xác lập, khi có một vị tỳ kheo, khi có một người tu mà vi phạm, bị đời chê trách, hay là những cái sự vi phạm về lỗi lầm, về cái sự thực hành của những vị đó, mà về thân, về khẩu, về ý, về sở hành, về sự sinh hoạt của mình, làm cho đời chê trách, làm cho người khác phải đau khổ, làm cho tâm vị đó không được yên ổn, thì thời Đức Phật Ngài sẽ xác lập học giới này, giáo nhân này, giáo viên này, kể từ nay vị tỳ kheo hay người tu nào mà không mà thực hiện do thân, do khẩu, do ý mà tác tạo nên điều này, cái tội này thì vị ấy sẽ phạm giới này, giới kia, giới trọng, giới kinh. Chúng ta thấy Ngài không bao giờ dùng một cái quyền của mình là đạo sư để áp đặt, mà Ngài cũng không bao giờ dùng cái gì để một cái tế tự chính mình để sáng chế ra, rồi hai lần gặp hôm nay sáng chế ra rồi không phù hợp ngày mai đổi thay, hoàn toàn không phải như vậy. Mà sáng chế một điều nào, thiết lập một điều nào, thì cái điều đó sẽ được tốt. Cho nên chúng ta thấy hết sức là đặc biệt. Cho nên những cái gì mà Đức Phật Ngài nói ra, những cái gì mà lời Phật dạy, hay là chính Đức Phật Ngài thực hiện, đó là sự thật. Chúng ta thấy một điều mà về Đức Phật, chúng ta không chỉ nói với Ngài, nói về cái sự giác ngộ của cái sự chứng đắc của Ngài, vì cái đức của Phật nó vô lượng công đức. Chúng ta thấy nội chỉ chúng ta thấy cái chữ Tathagata thôi, Ngài là Bậc Như Lai. Những lời gì mà Đức Phật Ngài đã nói, Ngài nói như thế nào, Ngài làm như thế đó, Ngài làm như thế nào, Ngài nói như thế đó, cho nên Ngài được gọi là Như Lai. Lời gì bao nhiêu đó, chúng ta thấy con người thì thường làm mà không nói mà không làm, lời nói và hành động không đi đôi. Nếu mà lời nói hành động không đi đôi thì chúng ta phải xét lại. Còn bậc đạo sư của chúng ta khác, Ngài nói rằng đây là cái con đường đau khổ đưa đến sự sanh y, đây là con đường đau khổ, đây là con đường đưa đến đọa xứ, đây là địa ngục bằng sanh Atula. Những ai thân hành, khẩu hành, ý hành ác sẽ đưa cái kết quả đau khổ nó sẽ là địa ngục và sanh A-tu-la. Và những ai thân hành, khẩu hành, ý hành thiền thì thời sẽ nên đưa đến kết quả an lạc của trời người, hay hoặc là chứng đắc từ sơ nhị tam tứ thiền sẽ đạt được các tầng thiền, là các tầng thiền sắc giới, các tầng thiền vô sắc giới, vân vân. Hay những ai tu tập mà duy trì được các thiết sử là thân kiến hoài nghi tâm thủ thì thời người đó sẽ nhập vào dòng cảnh luôn, tức là trở thành vị tu đạo quần. Và cứ tiến tới thì ở đây chúng ta thấy ngày sắc là một cách rõ ràng, và nghe nói bằng một cái gì, bằng một cái sự thực chứng của chính mình, bằng một sự giác ngộ của mình, chứ không phải nói vì cái sự suy tư, vì cái sự suy nghĩ của mình, mà nói bằng cái sự thực nghiệm, một cái sự kinh qua của mình. Cho nên lời dạy của Ngài là lời dạy bao đời nay, không bao giờ có sự thay đổi, cũng như không bao giờ có một cái sự khác đổi. Dù chúng ta tới ngày hôm nay khoa học có như thế nào, thì những lời dạy của Phật, cái giá trị công hạnh của Phật nó cũng vẫn là như thế. Cho nên chúng ta thấy ngày hôm nay nhiều người quay về với các đạo Phật, và đặc biệt là những người ở địa phương, hay hoặc là các những người ở ngoại giáo, khi người ta muốn tìm về trú ẩn thì người ta nhìn Ngài, người ta nhìn về đạo Phật, thì nhìn quá về cái gì? Nhìn quá về cái sự giác ngộ của chính Ngài và những gì mà Ngài nói. Chúng ta hoài nghi về Phật, bao nhiêu đó là đã cản trở tất cả những công đức, tất cả những thiện sự của ta. Chúng ta nhớ, nếu chúng ta nhìn Đức Phật mà chúng ta có một cái hoài nghi, không hiểu quá nhiên Phật có của sự Phật là một vị Phật có thật xuất hiện trên cuộc đời này hay không, hay là chỉ một cái sự hiện hóa, chỉ một sự biến hóa mà được người đời vì cái tình thân yêu, vì một cái lòng kính nể, hay là một thần linh thượng đế so với các tôn giáo khác mà được nói. Chúng ta nhớ Phật pháp nguyên thủy, nói về Đức Phật mang tính nguyên thủy chứ không phải Đức Phật tôn giáo. Đức Phật nguyên thủy tức là Đức Phật như thế nào? Đức Phật mang tính kinh văn, có một cái nơi chốn và có sự chứng đắc, chứ không như là những tôn. Có một số cũng là Phật giáo nhưng có sự cải cách thôi, thì biến hóa Đức Phật bằng một cái hình thức Đức Phật tôn giáo, Đức Phật lịch sử và Đức Phật tôn giáo. Nói rằng Đức Phật lịch sử và Đức Phật tôn giáo, thế Đức Phật lịch sử là một Đức Phật rõ ràng có sự chứng đắc, có một sự khởi nguồn, có một sự khởi điểm. Chúng ta nhớ như vậy. Thì khi mà vị tỳ kheo hiểu Đức Phật một cách rõ ràng như vậy, vị ấy không có do dự, vị ấy không có cái sự nghi ngờ, tuyệt đối là có Phật xuất hiện ở trong cuộc đời này. Và với thân chứng như Phật kinh 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp như vậy, cái sự chứng đắc của Ngài với nhất thiết chủng trí như vậy. Và đây là chúng ta thấy một điều hết sức là chứng đắc, là chúng ta mừng. Bởi vì sao? Cái lời Phật dạy không phải là hai cái sự xuất hiện của Phật, không phải là một thần linh muốn hiện muốn xuất, muốn biến là biết, mà Đức Phật này xuất hiện một cách rõ ràng. Và chúng ta không bao giờ có một cái là một người tu tập thì chúng ta phải có một đặt những niềm tin tuyệt đối về chính Ngài. Chúng ta nhớ trong kinh Phật và ái quý Phật Đà, chánh pháp với tăng già sẽ không xa độ xứ, từ bỏ thân làm người sẽ tràn đầy thế giới. Một câu nói như vậy để chúng ta thấy là đi theo nương về tựa theo cái lời dạy của Ngài là phước báo nó vô lượng công đức. Khi bỏ thân kiếp này sẽ là đạt về cái cõi an vui. Cho nên là một người tu tập, cái tâm của chúng ta phải cái gì? Phải không có một sự do dự, phải không có một cái sự nghi ngờ, mà chúng ta phải có một cái sự biết đón, chính là có sự xuất hiện của Phật ở trong cuộc đời này, và chúng ta tin tưởng một cách tuyệt đối. Cái pháp thứ hai của tâm hoang phu đó chính là nghi ngờ đối với giáo pháp. Nghi ngờ đối với giáo pháp ở đây, cái Đức Phật Ngài dạy, giáo pháp của Ngài là chuyển mê khai ngộ, ly khổ đắc lạc. Giáo pháp của Ngài có một vị, đó chính là sự giải thoát. Giáo pháp của chính Ngài đưa đến cái sự chấm dứt sầu bi của hữu não. Giáo pháp của chính Ngài đưa đến ly dục. Giáo pháp của Ngài đưa đến đoạn đầu khổ sanh. cái gọi là đưa đến ly dục, đưa đến đoạn đầu khổ sanh, hay hoặc là chuyển bay khai ngộ ly khổ đắc lạc. Tâm của chúng ta thường thường khi chúng ta hiểu về Phật pháp, Đức Phật đã nói ra 84.000 pháp môn, những lời nói nào là những lời nói mà tính như chân như thật của Ngài, giáo pháp của chính Ngài được tụ bát chánh đạo, hay là những lời dạy của Ngài được nói xuyên qua giới học, định học, tuệ học. Những lời nói của Ngài dựa trên bốn thứ bát giá, tức là 37 pháp đại đạo bồ đề, đó chính là bát chánh đạo, tử niệm xứ, tức chính cần tín ý, tức thất nhật chi, rồi ngũ căn ngũ lực. Đây là những pháp đưa đến đại đạo bồ đề. Hay là pháp ở đây tức là bốn đạo bốn quả và một niết bàn. Pháp của chính Phật tức là bốn đôi tám vị. Những lời dạy của chính Ngài, đó là những lời dạy của mang tính tư nhân, chúng ta thấy, thí dụ bây giờ, đó chính là cái pháp thân của Phật. Tức là những lời dạy của Ngài dạy về cái gì? Dạy về cái sự chấp dứt khổ, dạy về cái sự ly dục. Cái sự ly dục ở đây, một người có một đời sống, bây giờ chúng ta phải, tâm của chúng ta tại sao mà do đau khổ bởi do phóng dật. Do phóng dật dẫn đầu. Và trong kinh văn chúng ta thấy nhớ, Đức Phật nói rằng, ai mà phóng dật thì như là người đó như là ai mà đi theo phóng dật như là cũng có đường chết, ai phóng dật như đã chết rồi. Nhưng mà người phóng dật là người đã chết, chết là chết trong một sự trầm luân, chết trong sự đau khổ. Có thể nói rằng là tâm tư của tất cả chúng sinh thường thường sẽ không bao giờ chấp nhận khi mà tự nhiên mà mình vui, mình thích cảnh vui ngoài, mà buồn thì mình rất là sợ. Nhưng Đức Phật nói tại sao mà chúng ta buồn? Bởi vì tâm của chúng ta phóng dật. Tại sao tâm chúng ta không được an lạc? Bởi vì chúng ta bị phóng dật. Mà phóng dật đây chính là tâm si. Tâm si phóng dật. Mà si đây chính chúng ta nó hướng dẫn cho tâm tham và tâm sân của chúng ta làm các việc ác. Nội chỉ một cái sự sân tật lẫn hối, tham tật kiến hơi mạng ở trong lòng ta, nó cứ vững dục, nó cứ làm của chúng ta khó chịu. Và quan nghĩ về giáo pháp này, những lời dạy này có thật sự là đưa đến cái sự chính đắc hay không? Lời dạy của Phật quả thật có thể là đưa đến sự tịnh lạc hay không? Thực hành đưa đến sự an lạc hay không? Kính thưa quý vị, chúng ta chỉ một điều suy quán thôi. Nếu như tâm của chúng ta mà không niệm tưởng Đức Phật, niệm tưởng giáo pháp, niệm tưởng chúng ta, tâm của chúng ta nếu như một ngày mà chúng ta suy nghĩ chúng ta không tu, thì chỉ có ba cái cơ sở này. Tâm của chúng ta, một tức là thiện hay bất thiện, hay là bất thiện, ba tức là không thiện không bất thiện. Mà tâm thiện không bất thiện này thì chúng ta ngủ kìa, khi chúng ta ngủ kìa thì cái pháp quan giác tức là tâm hữu phần đó nó mới tiếp nối, thì mới nói tâm coi như là không thiện không ác. Chứ còn nếu như mà chúng ta nếu như mà là một người đệ tử mà chúng ta tu tập mà một mà không giữ gìn cái tâm của chúng ta, thì tâm của chúng ta là khởi sinh lên cái ác tâm, hay là cái tham, cái sân. Mà cái tham cái sân có mặt tức là bất thiện có mặt, mà tâm bất thiện có mặt ở ngay lúc đó thì thời là chúng ta thấy đau khổ sẽ phát sinh. Còn nếu như tâm mà tu thì sẽ là thiện tâm. Một con người, một chuỗi dài của một kiếp sống chỉ là một kiếp sống của thiện ác do tâm, hay là chúng ta thường nói tức là cái cảm thọ của tâm. Mà cảm thọ này được khởi sanh tức là do cái gì? Cũng do tâm. Cho nên cái nguồn cơn của sự tu tập đó chính là cái gì? Là chúng ta biết tâm của chúng ta được dọn dẹp sạch sẽ thì thời thiện tâm nó sẽ khởi sanh. Mà nếu như tâm không được dọn dẹp, tâm không được tu tập thì thời tâm nó sẽ hoang vu. Hoang vu ở đây như đã nói chính là tâm mà nó dơ cái đồng, hay hoặc là cái nhà, hay là cái vườn, hay là cái ao, hay là cái phòng của chúng ta không được sạch sẽ thì thời bụi bám, hoặc là những cái vật dơ nó sẽ xuất hiện. Cho nên tâm tư của chúng ta phải là cái tâm chúng ta an định, không cho bất thiện pháp nó khởi sanh. Cái điều này rất là dễ nhưng vì nhiều khi mình nghĩ mình tu tập có Đức Phật này dạy, chẳng hạn như là đây cái Zeno Marco chỉ có một con đường đưa đến cái sự chấm dứt sầu bi khổ não, đó chính là tứ niệm xứ. Người tu tứ niệm xứ 7 ngày sẽ chứng đắc A La Hán. Nếu mà tu tập một cách xuyên suốt rồi không 7 ngày thì 7 tháng, không 7 tháng thì 7 năm. Có một số người khi tu hoài mà sẽ nó không chứng. Ở đây chúng ta và hỏi đủ nữa cái gì, một người mà đầy đủ cái pháp độ, đầy đủ cái căn tánh thiện, thì nếu mà tu tập một cách xuyên suốt thời nó sẽ có cái sự chứng đắc một cách tốt đẹp. Chứ còn chúng ta tu một cái tu tà tà, hay hoặc là tâm của chúng ta không được khấn khích một cách tuyệt đối cái tâm đại thiện, nó tạo thành cái để mà xuyên suốt một cách tuyệt đối để mà giữ gìn cái chánh niệm và tỉnh giác của mình ở trong khi mà chúng ta tu tập trong 7 ngày, thì lúc đó nó có một kẻ hở vân vân, thì cũng là chúng ta không kịp kiểm soát bởi vì tâm phạm phu mà. Thì quý vị thấy bao nhiêu đó dùng nghĩ uống sông tu hoài sao mà không có chứng đắc, thì chúng ta phải kiểm soát, đó là chính chúng ta không có có thọ trì một cách chuẩn xác, một cách đúng đắn. Mà khi không thọ trì một cách chuẩn xác đúng đắn thời, nó sẽ không thành tựu được đúng. Khi mà không thọ trì đúng, khi mà không có có tu tập đúng thời, chắc chắn rằng kết quả và điều kiện chúng ta không như ý. Đó là một điều chắc chắn như vậy. Cũng như chúng ta đã nắm cái địa chỉ mà nắm đi sai rồi, chúng ta đi hoài lạc hoài mà nó không tới đích được. Nếu như rồi giờ chúng ta khởi sanh lên những cái ý mà chúng ta thấy, ủa chúng ta tu hoài tu bao nhiêu năm nay mà không kết quả, không có được cái sự tốt đẹp, thì cái chúng ta suy nghĩ như vậy thôi, kính thưa quý vị, thì thời chúng ta đã là thua rồi, chúng ta đã là kết thúc vấn đề rồi, có nghĩa là chúng ta bị chặn đứng rồi. Bao nhiêu năm làm việc thiện mà cuối cùng cứ như là suy nghĩ thấy rằng của mình không có cái gì cả, thì quả thật người đó khi mà hiểu như vậy, đó là hiểu tu tập tức là không phải cần đạt, mà tu tập cần của cái tâm mình nó nhẹ nhàng, tâm của mình nó không bị dính mắc, tâm của mình nó không bị một cái sự phẫn uất, không bị cái sự cố chấp. Chúng càng tu nghĩ rằng mình hiểu biết Phật pháp nhiều, mình tu lâu ngày lâu tháng lâu năm, mình được cái này được cái kia nhiều, cái đó phải là mình được về Phật pháp, mình hưởng cái Phật pháp là không có. Mà khi nào mà bị ấy nếm hưởng được, trải nghiệm được cái giá trị của Phật pháp và hiểu, chúng ta không muốn nghi ngờ về Phật pháp thì chúng ta phải thường niệm pháp. Đức Phật dạy ở trong cái bài kinh Trung Bộ Kinh, vị tỷ kheo hay người tu cứ pháp tích pháp quán pháp tâm tư hằng niệm pháp sẽ không bao giờ rời chánh pháp, rời xa Phật pháp. Chúng ta làm người tu mà chúng ta không có cái niệm pháp, hay chúng ta không có niệm tưởng Phật pháp. Niệm tưởng Phật ở đây chúng ta phải suy quán, thường suy quán về các pháp ở trong cuộc đời này sẽ là vô thường, khổ não là vô ngã. Sự đời rồi sẽ thay đổi, sự não, các pháp hữu vi là vô thường, các pháp hữu vi là khổ não, các pháp hữu vi là vô ngã. Đó chính là cái sự suy quán về pháp. Mà ai có cái tâm tư suy nghĩ như vậy thì đó là một chuyện khác. Còn nếu ai không có tâm tư như vậy thì thay người ta sẽ có một cái sự nghi ngờ, không hiểu cái Phật pháp này, cái lời giải này có đúng đắn không, cái lời giải này có tốt đẹp không, cái lời giải này nó có đưa đến cái sự chấm dứt cái sự sanh tử không. Thì bao nhiêu đó chúng ta do dự lần lần một chút xíu là mọi chuyện nó khác liền. Như chúng ta thấy chúng ta đang lái xe trên đường mà chỉ một phút do dự là có xảy ra tai nạn. Ở đây cái sự do dự ở trong Phật pháp này mà tu tập mà có sự do dự là nó sẽ chết đứng, nó còn hơn là cái tai nạn của ô tô, cái tai nạn của xe cộ nó xảy ra nữa. Bởi vì như thế nào, khi chúng ta có sự do dự vậy thì thời những cái tâm ác ở trong tâm bất thiện ở trong tâm ta nó sẽ xuất hiện. Và khi tâm bất thiện ở trong tâm ta nó xuất hiện là chúng ta sẽ đau khổ vô cùng, thì chúng ta không thể tiến tu ở trong Phật pháp được. Ở trong Phật pháp cái thứ gì, khi mà chúng ta thấy nếu mà tu tập á, chúng ta thực hiện được, tại sao mà chúng ta phải đau khổ? Bởi chính vì Phật dạy người có cái thân, có cái tâm này còn hiện hữu đây thì nó sẽ đau khổ. Bởi vì khi mà có sanh phải có già, hiện hữu tức đồng tiếp nối với cái sự khổ đau. Sự hiện hữu có mặt đồng nghĩa tiếp nối với cái sự sanh già chết sầu bi khổ não có mặt, mà già chết sầu bi khổ não có mặt
triền miên bao đời, luân hồi bao đời. Mà chúng ta thấy Đức Phật nói ví dụ như là nước trong bốn biển, nhưng mà ít hơn như giọt nước mắt sầu thương đau khổ chia ly buồn tủi mà ta đã đổ xuống trong cuộc sanh ly tử biệt, trong cái cuộc gặp gỡ, trong cái việc mà thương cái xa ghét gần vân vân ở trong cuộc đời này. Một lời nói đó thôi chúng ta thấy là cái sự đau khổ chừng nào là bởi vì nghiệm là tới lời Phật dạy, chúng ta thấy còn hiện hữu. Dầu cho là ma giới thiên giới, dầu cho là người nghèo người sang người hèn chủng loại xóm làng, coi như là nơi đất nước nào cũng sẽ có cái gì, cũng sẽ có cái sanh, cái bệnh, cái già, cái chết. Đấy là lời dạy của Phật, và đó là giá trị tuyệt đối. Mà người có sự tu tập là chúng ta có cái sự tinh tấn, có sự hăng hái, có sự kiên trì thì tâm nó sẽ không quan vu. Mà nếu như không quan vu thì thôi, chỉ có thành tựu được các quả thượng nhân. Đó là cái tâm hoang vu thứ hai, gọi là tâm hoang vu về, tức là nghi ngờ về học pháp. Là một người tu, chúng ta phải có một cái sự thẳng tiến, chúng ta phải có một cái sự tu tập tốt đẹp. Và kính thưa quý vị, tâm hoang vu thứ ba ở trong cái bài học hôm nay, đó chính là hoài nghi về Đức Tăng. Chúng ta nhớ, thường thường nói về Tăng là cái gì? Tăng là những bậc trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm có bốn đôi tám vị, tức là từng cái tầng thánh tu đầu quần, đạo tu đầu quần quả, tu đà hàm đạo, tu đà hàm quả, a la hàm đạo, a la hàm quả, a la hàm đạo, a la hàm quả, và bốn đôi và tám vị đó, tức là đó chúng ta thấy tu đầu quần đạo, tức là vị tầng thánh thứ nhất, tầng thánh thứ hai, tầng thánh thứ ba, tầng thánh thứ tư, tầng thánh thứ năm, tầng thánh thứ sáu, tầng thánh thứ bảy, tầng thánh thứ tám. Ở đây nói về cái chứng đắc của đạo quả thôi. Mà Akaliko, Epasiko, tức là khi nào đắc đạo thì khi đó đắc quả. Nhưng nếu chúng ta học tâm vi diệu pháp thì khi mà tâm đạo khởi sanh thì đó gọi là người đạo. Trong hai hạng người ở Trung Hoa, tức là người sơ học, tức là người sơ đạo, người sơ quả. Nếu quý vị học vi diệu pháp thì chúng ta sẽ hiểu được cái chỗ này, bốn đôi tám vị này. Thì cái người vị tu đầu quần đó chính là một vị đã chứng đắc được thân kiến hoài nghi với cấm thủ, bắt đầu chứng bậc lên cho đến khi nào mà vị ấy không còn chứng đắc cái thánh quả. Thì chư tăng là những bậc đã đi theo con đường của Phật, là những người đệ tử, những người thực hành theo lời dạy của ngài, là những bậc tịnh giới tịnh hạnh, tức là thân tâm của các ngài đã được thanh tịnh một cách vẹn toàn. Thường thường chúng ta đừng có lấy một cái sự so sánh của một cái người của ngày hôm nay, người ta tu hành không được tỉnh giới, không được tốt đẹp, rồi chúng ta nói ý kiến không phải như vậy. Kính thưa quý vị, nếu sau có đốt nhà dầu cũng có nơi, nhìn về hình ảnh của Phật, nhìn hình ảnh về của Tăng, chúng ta không thể ngơ đùa cả năm. Chúng ta nói là nếu sau có đốt nhà dầu có nơi, người cũng có những người tu ác giới ác hạnh, nhưng cũng có những người tỉnh giới tỉnh hành. Và chúng ta đang nói về cái chứng tăng của hiện tại hiện đại. Còn nếu nói về chư thánh hiền tăng thì các ngài đã thanh tịnh tam nghiệp, và các ngài đã chấm dứt cái phiền não, chấm dứt cái sự sanh tử khổ đau. Cho nên các ngài là phước điền vô thường. Nó là như vậy. Khi chúng ta đảnh lễ tăng, hay khi chúng ta nghĩ tưởng niệm tưởng đến tăng, tức là những người đã chứng đắc, những người đã tu tập, chứ không phải khi chúng ta nghĩ tưởng đến tăng cái một số người nghĩ rằng ở trong tăng đoàn là phải như thế này, là phải như thế kia. Kính thưa vị, trong tăng đoàn của phạm phu thì có người cùng trong sạch, có người thanh tịnh, và có người không trong sạch, có người quấy nhiễm. Như thế mới là cuộc đời, như thế mới là đấy là cuộc đời, nó là như thế. Nó phải có cái ngắn, cái dài, cái đen, cái xấu, cái tốt, cái không tốt, cái đúng, cái không đúng, cái phải, cái không phải. Chúng ta suy nghĩ kỹ. Nhưng không phải ngơ đùa cả nắm. Mà nếu như chúng ta nói về cuộc đời này mà chúng ta ngơ đùa cả nắm thì người đó không hiểu biết. Người đó nhìn một cách tức là đơn phương. Người đó nhìn một cách tức là nhẹ nhàng vô cùng về một việc, một sự đó. Người ta nói rằng chúng ta ăn bậy chứ không được nói bậy. Chúng ta có thể suy nghĩ nó không đúng, nhưng chúng ta phải cẩn trọng. Mà khi con người có sự hoài nghi
thì thời vừa thân vừa khẩu vừa ý gì lung tung lộn xộn. Cho nên Đức Phật này luôn luôn dạy khi chúng ta phải có một sự niệm tưởng, niệm tưởng hay có một sự kính lễ đối với tăng già, kính lễ đối với tăng già ở đây chính là cái gì? Kính lễ cái sự tu tập, cái sự tịnh hạnh, cái sự tịnh giới của các ngài. Và cái sự tịnh hạnh, cái sự tịnh giới của các ngài đó chính là các ngài đã được thủ ứng, đã được thọ giáo, đã được tứ tắc bạch kinh ngôn thuyết giảng. Kính thưa quý vị, nếu như chư tăng không có mặt, thời Phật pháp sẽ không hiện hữu trên cuộc đời này. Chư tăng chính là những người kế thừa và tiếp nối cái mạng mạch của Phật giáo bao đời nay. Nhìn hình bóng của Vũ Tăng thì là điểm tựa của nhân sinh, là ruộng phước vô thượng để chúng ta lại bái, để chúng ta cúng dường. Có những người đã và đang tu tập, có những người đã chứng đắc, nói về chư tăng hiện tăng, có những người đã và đang tu tập ngày đêm để thành tựu các pháp, để thành tựu những cái sự, những cái kết quả mà chúng ta không thể nói bằng lời được. Có những người ta đang ở trong đạo, nhưng người ta phá đạo ở trong, bởi vì ở trong kinh văn dạy rằng ai mặc áo cà sa tâm chưa được ấy được, không tự chế chân thật, thật không xin áo cà sa, thì đó là cũng Đức Phật cũng đã nói cái sự tu tập đó chính là một cái tự thân trong mỗi con người làm uế nhiễm hay không uế nhiễm, là cũng chính lỗi rửa cái tâm của mình. Chúng ta nhớ uế nhiễm hay không uế nhiễm là chính tự tâm mình. Cũng vậy, người tu cũng vậy, người tu phải luôn luôn phải tự quan sát ta có thật sự tốt đẹp chắc, một là đối với người, đối với một vị tu tập, là những vị xuất gia, tâm tư người ấy ta thường quán tưởng rằng hành giả ta đây thì khác hơn người thế, phận sự nào, nhiệm vụ nào của sa môn, phận sự và nhiệm vụ của sa môn đó chính là cái sự tu tập, đó là những pháp thiện, những thiện pháp chưa đạt được phải đạt được, nào chưa sanh làm cho nó sanh, còn những ác pháp nào đã sanh thì đoạn trừ nó, và những pháp chưa sanh, những ác thiện pháp chưa sanh không cho nó sanh. Cái sự tu tập, cái bổn phận và trách nhiệm vị ấy phải ngày đêm tu tập và giữ tâm cho cái không bị cái phiền não nó giữ phần ở trong tâm. Chúng ta thấy đây là một điều mà đối với chư tăng phải có một cái sự siêu quán và có một sự tu tập như vậy. Ta có sự tự thật thanh tịnh không? Sự lưu mại của ta ở cả khác anh nhung mai cấp tô ca ni vô, ta cần phải làm cho người, ta cần phải để cho người cúng dường, để cho người hậu độ chúng ta được cái kết quả tốt đẹp. Ngày và đêm nó qua bao lẹ, bây giờ mình đã làm được cái gì, giờ mình đã được thành tựu cái pháp gì và không thành tựu cái pháp gì. Chúng ta thấy và Đức Phật dạy và trong những cái điều tâm niệm mới giải tiếp rằng ta phải thường xuyên quán tưởng, ta phải luôn chia lìa sự vật mà ta thương, ta yêu, ta vừa lòng. Chắc chắn phải như thế. Ta có sự thật sự là cao quý, thật sự là trong sạch không? Khi so với các bận động phạm hạnh, bây giờ phút cuối cùng không được cái gì trong sự tu tập của mình. Kính thưa quý vị, cái sự tu tập đối với chư tăng nó là một vấn đề lớn nhất. Những con người có cái lòng tạp, có cái lòng quý, có cái tâm quyết cầu đạo giải thoát, cái sự tu tập của nó. Còn những người mà nợ mượn đạo tạo đời, những người mà không có cái tâm, không có cái lòng đối với đạo thì nó là khác. Còn ở đây hoài nghi về tăng, ở đây tức là về cái sự chứng đắc, về cái sự tu tập của các ngài, đó là điều mà không thể nào mà chúng ta sẽ có sự tốt đẹp được. Và những vị ân đức tăng, ân đức của chính ngài tức là bốn đôi tám vị, tức là những người đã đoạn lậu khổ đau sinh tử. Chúng ta nhớ làm cái gì không để trụ trì thì cũng kiêng Phật tổ, mình cũng nói với nó cái gì chính là chúng ta không kính nể người này thì cũng phải nhường bước cho cái người kia. Và hãy nhớ rằng khi mà chúng ta thấy cái hình bóng như vậy, chúng ta cũng đừng thấy một vị sư nào quậy, một thầy nào quậy, một nghe một chuyện này chuyện kia, chúng ta đừng có động tâm. Bởi vì phạm phu đó là như thế, chỉ là lạ. Nhưng có một sự tuyệt đối, có một cái sự tốt đẹp, đó chính là chư thánh hiền tăng, một cái sự tịnh hạnh của các ngài một cách vẹn toàn, đã được để đắc chứng cái thể không còn sanh tử, không còn khổ đau, không còn sanh y. Chúng ta hiểu biết một cách rõ ràng như vậy, thời mọi việc nó tốt đẹp. Còn có một số người, người ta xuyên tạc, người ta hiểu xấu về đạo, thì người ta muốn nói cái gì người ta nói, một đúng là hay không nói. Nhưng có thể nói rằng là khi chúng ta hiểu biết về đạo thì thời chúng ta sẽ có một sự kính lệ tuyệt đối, có một sự kính lệ tuyệt đối, và chúng ta không bao giờ mà có một sự xuyên tạc, không bao giờ có một cái sự nói năng gì cả. Khi mà chúng ta biết có một cái việc gì đó nó khởi sinh lên, người hiểu biết Phật pháp, người có một niềm tin đối với Phật pháp, đối với tăng già, đối với tam bảo thì không là lạ. Tự nhiên nghe một vị đó tu hành tốt đẹp, bây giờ vị đó không còn tu nữa, bây giờ vị đó có sự này có sự tình kia xảy ra, thì chúng ta có nghĩ rằng phàm phu nó là như thế. Có thể hiện tại người ta xấu nhưng tương lai người ta sẽ tốt, hiện tại người ta tốt nhưng chưa chắc rằng người ta sẽ tốt được mãi. Nếu như tâm không có gìn giữ, nếu như ấy không có khéo gìn giữ tâm của mình, thì đó chính chúng ta thấy cái sự nguy hiểm vô cùng. Thì cái sự biết ý tâm, cái sự lậu, cái sự nghi ngờ tâm hoang vô thứ ba, tức là nghi ngờ về tăng chúng, đây là một điều mà chúng ta không được nghi ngờ, không được khởi sanh lên. Nếu như tâm khởi sanh lên, thời sẽ làm ba cái đối tượng đó nó sẽ nguy hiểm cho chúng ta. Cái tâm hoang vu thứ tư, nó là nghi ngờ về cái học giới, nghi ngờ về cái điều học. Đức Phật ngài dạy về các học giới hay các điều học để nhằm tâm nghiệp của tất cả chúng sinh được tiến hóa tốt đẹp. Những ác pháp chưa sanh sẽ không sanh, những ác pháp đã sanh không cho sanh nữa. Và khi người mà thọ trì những học giới, thì những học giới, những ác pháp, những thiện pháp chưa sanh sẽ sanh khởi, những thiện pháp đã sanh sẽ được tốt đẹp, sẽ được tăng trưởng. Cái học giới đó, chúng ta không phải là một điều mà chúng ta chỉ là nói cố chứng nhân giữ điều hợp là cố ý thân xa, sự sát sanh, sự trộm cắp, sự tà dâm, sự nói dối, sự uống rượu. Không phải chỉ là như vậy. Mà mọi người, mọi người về học giới thì chúng ta thọ trì nó được cái gì? Và nó không được cái gì? Tại sao chúng ta phải thọ trì? Một sự nghi ngờ, một sự mê hoặc làm cho chúng ta quan mang, làm cho chúng ta không vững tin. Giống như một người mà không biết quý trọng, không biết tôn trọng cái giới của mình thọ, cái vật của mình nhận. Chúng ta nhận, nếu chúng ta nhận một cái món quà hay món đồ gì đó mà chúng ta không biết giữ, thì bởi vì ở đó chúng ta không có xem nó quý trọng, mà không xem nó quý trọng mà chúng ta cho nên chúng ta xem thường, thì cũng phải học giới mà có một cái tâm, có một niềm tin, có cái tâm tốt, để có một niềm tin tốt đẹp như thế, vì ấy trân trọng học giới của mình thọ thọ. Mà chúng ta biết thường nói rằng khi mà thọ giới, chúng ta biết kính trọng cái giới của mình được truyền cao. Cái học giới đấy tức là những điều mà được, là những điều gì mà chúng ta thọ trì để cho thân tâm của mình không có bị cái phiền não đó nó phát sinh. Bây giờ tại sao mà chúng ta phải thọ giới, chúng ta tu tập học giới, hay chúng ta phải tin tưởng học giới có tuyệt đối? Bởi vì những học giới này mới làm cho tâm của mình nó dừng lại được, ngăn ngừa những ác pháp siêu sanh. Thí dụ như bây giờ chúng ta nghĩ tưởng là chúng ta muốn uống rượu, muốn nói dối, muốn tà hạnh, muốn trộm cắp, muốn sát sanh, thì chúng ta nghĩ rằng không được, đây là giới không cho phép, học giới không được làm việc này, chúng ta không được làm. Mà khi chúng ta có một cái tâm mà nhìn lại, có một sự tu tập thì thời nó sẽ được tốt. Còn nếu như chúng ta không có biết được cái sự thọ trì của chính mình thì thời chúng ta sẽ muốn làm thì làm, hoặc là mà chúng ta phạm các cái điều tội lỗi. Mà người mà khi mà giới mà đã bị thì lắc nhơ lưới giới mà đã bị đã bị mà chúng ta coi như là đụng vào thì thời tâm của chúng ta nó không còn có một sự tỉnh thanh nữa, tức là do thân do khẩu do ý của chúng ta đã vi phạm. Làm cái gì làm thì tự động chúng ta bị một cái sự cắn rứt ở trong tâm, có một cái sự khó chịu. Bởi do cái gì? Cái ác bất thiện pháp nó làm cho tâm chúng ta nó đốt nóng ở trong lòng mình. Cũng như khi chúng ta có một cái điều tội lỗi gì đó, hay thường chúng ta làm lỗi, thì tự nhiên chúng ta cảm thấy nó nóng bức. Cảm thấy nóng bức là do gì? Cái ác bất thiện pháp nó đốt cháy cái tâm an lành của mình, cái tâm tốt đẹp của mình. Một người mà coi như người ta đến, người ta thấy thân mặt bất hình dung là vậy, nhìn cái mặt nó biết nó xạo hay nó thật, nhìn cái mặt biết nó tốt hay nó xấu, thì do cái gì? Do cái tâm của mình. Và khi chúng ta thọ giới hay khi chúng ta không nghi ngờ các cái điều học này đã được Đức Phật ngài chỉ định, đã được ngài ban chế, học giới này đã được Đức Phật ngài ban chế, những pháp và luật này đã được Đức Phật ngài chứng thuyết, đã được Đấng Thiện Thể, đã được Đức Thế Tôn chứng thuyết, chắc chắn rằng đưa đến đau khổ nếu những ai vi phạm. Và những ai tánh không làm những điều đó thì chắc chắn rằng sẽ được an lạc. Đây là điều mà khi vị ấy có một cái sự suy nghĩ như vậy thì cái sự tinh tấn, cái sự gìn giữ, cái sự thọ trì giới lực, và đây là cái sự tu tập thường phải có cái gì, phải có cái lòng tàm, phải có cái lòng quý, phải có cái sự hơi sợ, phải có sự hậu thẹn tội lỗi chúng ta làm, để chúng ta không có một điểm cái sự đau khổ khi chúng ta khi để cho ác pháp nó khởi sanh lên trong tâm ta. Tự nhiên mình thấy việc ác mình sợ, mình không dám làm, ghê sợ. Khi việc ác nó đã tới, thí dụ mình tự nhiên thấy sát sanh người ta sợ lắm, và có cái sự hổ thẹn, tức là sau khi làm mình nhớ lại cái điều đó, mình cảm thấy mình nuối tiếc, mình cảm thấy mình ân hận, mình lo lắng cái việc mình đã làm. Tức cái sự hổ thẹn, mình cảm thấy là mình đã quá là sai lầm, mình đã quá là không tốt đẹp. Thì chúng ta có sự suy nghĩ như vậy, giới của ta được thăng hoa, giới của ta nó được tốt đẹp. Và kính thưa quý vị, đó là cái tâm hoang vu thứ tư. Và cái tâm hoang vu cuối cùng đó là phẫn nộ đối với các vị đồng phạm hạnh. Ở đây, trong cái sự sinh hoạt mà tâm của chúng ta bực bội, tâm của chúng ta khó chịu, nó cũng mệt mỏi lắm đó chứ. Nếu những ai là ở trong này, nếu thì chưa tăng nó hết sức là hiểu. Tự nhiên thí dụ hôm nay gặp vị A, vị B, gặp vị thầy, vị sư thân thương thân của mình đã sống ở trong chùa, mà tự nhiên cái tâm tự nhiên cái gương mặt không vui, tự nhiên im lặng, hoặc là tỏ ra một cách tức là khó chịu, thì làm cho những người khác cũng cảm thấy mệt mỏi, bởi vì cái sự cộng trú, bởi vì sự cộng hòa với nhau mà, thì phải có một cái thân hòa, khẩu hòa, ý hòa, giới hòa, lợi hòa, vân vân. Mà nếu không có những cái đó thì tự nhiên tâm tư của chúng ta sẽ cảm thấy nó đốt cháy, mà tự nhiên khi cái tâm mình bực bội thì cái gì cũng có thể làm cho ta hết sức là nguy hiểm. Nhiều khi nghi ngờ, không biết sư này nó như thế nào, mình đi tàu, tức là bỏ cái thời gian mà mình theo dõi. Hay ở ngoài chúng ta thấy, nếu như bây giờ chúng ta làm ở trong một cái cơ sở, ở một cái trong công ty hay là một cái chỗ làm của chúng ta đi, mà tự nhiên cái người đó nghi ngờ về mình, nghĩ rằng chất mình tốt hay là không tốt, nghĩ rằng mình có lấy đồ của trong công ty, hay là mình làm hết giờ hay không, hay là làm đủ giờ hay không, hay là làm tốt, làm không tốt như thế nào, thì tự nhiên khi có cái sự nghi hoặc về cái người khác như vậy thì làm cho tâm mình nó đau khổ. Hay hoặc nghi ngờ về cái gì, cái người này, người giám đốc, phó giám đốc, người chủ cái hãng xưởng kia nó như thế này như thế nào, thì tự nhiên tâm của chúng ta không có nhiệt quyết được. Và cũng vậy, ở trong cái tăng chúng, trong cái tăng đoàn, giống như mà không có một cái, không có một cái sự hòa thuận, không có sự đồng thuận, mà tâm cứ nóng nảy bực bội, nó cũng nói ra cái lời sân hận, hành động cũng hành động bằng cái sự thô lỗ cọc cằn, tâm ý nói ra là sát khí nặng nề, nó cảm thấy khó chịu vô cùng. Cũng như ở nhà chúng ta thấy, nếu như ở cha mẹ của chúng ta, mà tự nhiên nếu như mà có một cái sự hài hòa một chút xíu thì trong gia đình nó yên ắng lắm. Còn nếu như mà cha mẹ mà gắt gỏng, cha mẹ mà lên ăn uống hoặc gặp con cháu mà dằn mâm sáng chén chửi bới xa gần, thì chúng ta cảm thấy gia đình nó hết sức là rắc rối. Có một cái thực chất ở trong cuộc sống cuộc đời này, bởi khi chúng ta làm cha làm mẹ, làm ông làm bà, chúng ta phải biết là cái gì, chúng ta phải biết có một cái sự chan hòa, có một cái sự hòa quẩn đối với tất cả những người xung quanh, và không có cái sự nghi ngờ, không có sự đố kỵ đối với chính họ. Một người mà tự nhiên mà có sự đố kỵ với những người thân thì nó rất là nguy hiểm. Thì cũng phải trong tăng chúng mà có cái sự phẫn nộ, có sự đố kỵ với nhau, có sự ganh ghét, có một cái sự bực bội với nhau, thì thời có những hành sự thân biểu tri, khẩu biểu tri, nó hết sức là lộng thường, hết sức là nguy hiểm. Mà cái thân biểu tri, khẩu biểu tri đó là chúng sinh phàm phu, hai cái thân ngũ uẩn phàm phu mà đối với hai cái thân ngũ uẩn phàm phu thì chắc chắn rằng lớn chuyện. Lời này lời qua tiếng lại, hay là tỏ vẻ ra hành động, thì chúng ta có không khí nó nặng nề, cái không khí nó nặng nề trong một buổi ăn, trong một buổi sinh hoạt, trong một buổi tu tập, trong một buổi kỳ tụng, hay là chúng ta thấy ở trong chia tăng với là trong cái bốn ác giới đó. Mà nếu như mà tâm ý phẫn nộ, tâm ý không vừa lòng, thì nó sức là rắc rối. Thường thường thì nộ đối với các vị đồng phạm hạnh thì nó mất kết quả lớn. Cũng như chúng ta biết, thường thường khi mà chưa tăng cử hành tăng sự lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba xin báo trình đến tăng cái sự việc này, xin tăng hãy biểu quyết, thì lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba vì ấy đồng nhất thì im lặng, không đồng nhất thì hãy nói lên. Thì cái sự đồng nhất đó, kính thưa quý vị, là cái sự đồng nhất của cái gì? Của cái sự tu tập cả. Thì tất cả cái chuyện gì cũng tốt đẹp, còn không có đồng nhất thì quý cha, quý vị biết là nó rất trói vô cùng. Giải quyết một cách rồi, hoặc là đồng ý, mà đồng ý trong cái sự bực bội, trong cái sự bị đồng ý, thì nó cũng là một cái điều đau khổ nữa. Cho nên cái sự phẫn nộ, cái sự đố kỵ, cái sự ganh ghét đối với các bậc tâm phạm hạnh, chúng ta sẽ không tiến tu được. Bởi vì có thể nói rằng cái sự lớn mạnh, cái sự tiếp nối đó chính là nó đồng bạn, nó chính là đồng tu, sự tiếp nối và hỗ trợ chúng ta rất là nhiều. Nên rằng đơn thân một mình để chúng ta tu tập, nhưng phải có một cái pháp gọi là cái pháp đặc đồng sinh hoạt, đồng tu tập với nhau và đồng trao đổi, đồng tiến tu với nhau và như thế. Cho nên vì vậy là một người tu, chúng ta phải nhớ rằng phải biết tự mình ý thức, tự mình ý niệm để không có gì, để không mang lại cái đau khổ cho mình, không mang lại đau khổ cho người. Và đây chính vị tỳ kheo nào hay người tu tập nào mà đừng để cho tâm của mình phẫn nộ, đừng để tâm của mình đố kỵ, mình vô tu tập cũng đừng so sánh với người đó là đi trước đi sau, hiểu trước hiểu sau gì, mà chúng ta có một sự cầu học pháp, cầu học đạo, cần có sự tu tập cũng vậy, có sự chia sẻ, có sự hài hòa bằng cái tự tâm đối với những người xung quanh, chứ không bằng cái sân tâm, bằng sự hài hòa, chứ không phải bằng một cái sự với nhau, bằng một cái ly sữa với nước. Dạ, nó có một cái sự gia hòa, nó có một sự tốt đẹp thời, thì bị thấy sự được tốt đẹp. Thì kính thưa quý vị, Đức Phật ngài nói ra năm cái pháp hoang vu, năm tâm hoang vu đây tức là hoài nghi về đức Phật, hoài nghi về đức pháp, hoài nghi về đức tăng, hoài nghi về điều học, hoài nghi hay là phẫn nộ đối với các bằng công phạm hạnh. Ở đây là tâm của chúng ta phải luôn luôn phải có một cái chính tính, phải có một niềm tin tuyệt đối, đừng có cái sự nghi hoặc khởi lên. Và trong cái sự sinh hoạt, trong một cái sự đối đãi, chúng ta làm sao phải có một cái làm sao ta có một cái sự trang hòa, có một sự nhẹ nhàng, có một sự tốt đẹp, thì đó mới là một cái điều mà ở trong kinh cần đã ngồi đã nói như vậy. Và đây là vậy, lời xin gửi đến đại chúng như vậy chắc chắn. Còn những điều sơ thân thì kính gửi mong chư Tôn Đức Tăng thở lời cho một phút đẹp dạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính dân Phật tử lành đến Đức Trời tới từ Đại Thiên Vương, kính dân đến ngày đại lão hòa thượng Phổ Giác đã từ tiên tập với tất cả thân bằng những bộ quý vị, mong quý vị được an vui, được tốt đẹp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, Nam mô Tham Ma Ni, Nam mô Sẵn Ca Ni A Quan.
Kính chuyện sự tập tiệc liền và xin được mở đầu cho buổi thảo luận ngày hôm nay với câu trả lời của Thượng tọa Tổ Siêu. Bạch Chư Tôn Đức và thưa quý Phật tử, để quý vị có thể chờ cho những phút. Thưa Tổ sư, xin được mở đầu buổi thảo luận ngày hôm nay với một cuộc thảo luận và thưa Tổ sư có thể trả lời cho câu thảo luận này. Người ta thường nói là đại nghi đại ngộ. Ở trong trường hợp nào mà đại nghi đại ngộ, mà ở trong trường hợp nào mà nghi ngờ nó trở thành một thứ tâm quan vô. Hai sự nghi ngờ, hai cái nghi đó khác nhau như thế nào? Xin kính thưa Thưa Tổ sư.
Nam mô Bổn Thầy nha. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị. Cái chuyện nghi ngờ mà là do cái tâm sinh vừa nghi, tức là cái sự nghi ngờ cái chi tiết xa còn là tâm bất thiện, hay đó tức là sự không có biết tin, không có niềm tin, thì cái sự nghi ngờ đó không thể nào là đại ngộ được. Còn cái câu này đó, tức là trường hợp một người mà họ có nhiều cái điều thắc mắc trong cái việc mà không có cái trí tuệ, họ chưa có học tới, chưa có hiểu tới. Người nào mà học những pháp gì, học cái điều gì, cái môn gì, và họ có cái sự thắc mắc nghi vấn nhiều, thì người đó sẽ mau tiến bộ. Bởi vì có cái sự nghi vấn thì người này mới đi hỏi, và khi hỏi được thì mới được giải thích và khiến cho họ thỏa mãn, không còn có sự nghi ngờ nữa. Cho nên cái câu nói rằng đại nghi đại ngộ, chữ nghi ở đây nó khác với cái chữ nghi ở trong năm truyền phái Vichitika Nivarana. Đối với một vị hữu học Tu Đà Vương, Tu Đà Hàm, A La Hàm, thậm chí là cái vị vô học, bậc đoạn lộ, bậc A La Hán, thanh văn, đối với các vị thì kể từ khi mà chứng được đạo quả, Tu Đà Vương là đã chấm dứt cái sự hoài nghi rồi, không có cái sự nghi ngờ Đức Phật, nghi ngờ giáo pháp, nghi ngờ tâm chính, không có sự nghi ngờ về cái sự giác ngộ của Đức Phật, không nghi ngờ về hiệu năng của chánh pháp, không nghi ngờ về sự thanh tịnh của Tăng Kim. Nhưng mà dứt trừ cái sự hoài nghi đó, tức là đoạn tận cái si hoài nghi, phiền não si hoài nghi. Cái sự đoạn nghi này không có nghĩa là vị đó không có cái sự thắc mắc những cái pháp khác ở trong đời sống. Ngay cả tôn giả Sa Lợi Phất là bậc đại trí tuệ, Nhưng mà có những điều Đức Xá Lợi Phất Ngài cũng đi đến bạch hỏi Đức Phật. Điều này như thế nào bạch Đức Thế Tôn? Ngài cũng vẫn có cái sự nghi, cái sự thắc mắc. Thì những cái sự nghi vấn đó, nó có thể là bằng cái tâm thiện, hoặc là bằng cái tâm đại tố, trong tố dục giới hữu nhân. Cho nên ở đây, cái câu nói đại di đại ngộ, sự nghi đó đó, là nó thuộc về cái sự nghi vấn, hay là cái sự cần vấn, chứ không phải là quy tiếp tra là sự hoài nghi. Bởi vì hoài nghi là một trong năm trực tái, nó trở ngại cho cái trí tuệ, trở ngại cho cái sự thành tựu thiền định đạo quả. Amen. Đại nghi, cái câu nói đại nghi đại ngộ mà chúng ta hiểu cái chữ nghi đó là cái chữ vichikicca, hay là cái chữ nghi hoặc thiền cái được. Chúng ta xin được trả lời câu hỏi của thượng tọa Giác Đẳng là như vậy. Nam mô Bổn Thầy nha. Giờ đây xin thỉnh thượng tọa Giác Đẳng trở lại điều hợp.
Sa thú kính trình thượng tọa tu sĩ. Và bây giờ thì xin được kính trình đại đức Pháp Tân trả lời cho câu thảo luận tiếp theo. Không biết đại đức Pháp Tân có mặt ở trước máy không? Xin được hỏi là không biết đại đức Pháp Tân có mặt ở trước máy không? Thì vậy, sau câu trả lời đại đức Pháp Tân, xin thỉnh đại đức Pháp Tân điều hợp chúng cho. Là bởi vì chư tăng ở bên đang ở Florida và cũng có phật sự bên này phải đi. Do vậy ngày hôm nay sau câu trả lời đại đức Pháp Tân thì xin thỉnh đại đức Pháp Tân điều hợp chương trình. Đại đức Pháp Tân thông thường khi mà chúng ta nói đến hoài nghi Phật, hoài nghi Pháp đó, thì người ta nghĩ rằng cái chuyện đó là chuyện tương đối là dễ hiểu, là tại sao nó trở ngại. Nhưng có nhiều người họ nói rằng đối với Tăng đó, nó không quan trọng. Thậm chí có nhiều người họ nói rằng tôn thời này chỉ nghĩ như bảo thôi, là nghĩ Phật, nghĩ Pháp thôi chứ không cần nghĩ Tăng. Thì chứ hình như là hoài nghi Tăng thế nào là một sự trở ngại. Giới trí một phần tử, họ đi chùa, họ thấy rằng họ biết là chư Tăng có thực sự tốt hay không, chư Tăng có đáng là bạn lành hay không. Thì cái sự hoài nghi đó có gọi là hoài nghi Tăng hay không? Đại điểm này xin Đại Đức Pháp Tân có thể làm cho rõ thế nào là một sự hoài nghi Tăng có thể bình thường, và thế nào là sự hoài nghi Tăng được xem như là tâm quan phục. Cái tình trình Pháp Tân.
Dạ, Nam Mô Bổn Thầy, Nam Mô Tham Ma, Nam Mô Sang Thầy. Con thành kính đảnh lễ Thượng Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Tịnh Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Đại Đức Tề Quyền, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Quyền Tiến, cùng chư Tôn Đức đang hiện diện trong rừng. Kính chào quý cô tu nữ và tâm chào quý Phật tử. Thì ở đây đó, khi mà nói đến cái hoài y và nghi tăng đó, thì chúng tôi nghĩ rằng là khi mà nói hoài y Phật, hoài y Pháp, hoài tăng, hoài nghi tăng đó, thì cái hoài nghi tăng ở đây đó, thì thật sự trong cái việc mà mình nghi ở trong cái việc bình thường, ví dụ cái vị này làm, vị sư này làm cái việc kia, làm việc nọ chưa, thì thật sự ra cái điều đó là một cái sự nghi bình thường ở trong cái đời sống. Thì khi mà mình nghi làm cái này làm cái kia, hoặc là có thể là ở trong một cái điều mà mình suy nghĩ đến một cái vị tăng, thì cái nghĩ đó là một cái nghi trong một cái nghi tăng của sự bình thường. Nhưng mà khi mà cái điều nghi mà nghi tăng nó trở thành cái trở ngại cho cái đời sống tu tập của mình, thì chúng tôi nghĩ đó là một trong những cái điều là thứ nhất đó, tăng là một trong ba cái ngôi là tam báo, ba cái ngôi báo, tức là Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo. Mà Tăng ở đây thì có bao gồm cả phàm và thánh. Hơn nữa đó, chúng ta thấy rằng là kim thân Phật thì đó là qua hình ảnh mà chúng ta biết, đó là qua cái hình ảnh từ ở các cái chất liệu khác nhau, xi măng, sắt, đồng, thép, gỗ, vân vân, chúng ta làm bằng các cái chất liệu khác nhau, đó là cái hình ảnh mà chúng ta tôn kính Đức Phật một cách tuyệt đối rồi. Và khi mà một người mà tôn kính giáo pháp á, tôn kính giáo pháp á, có nghĩa là mình tin vào cái lời dạy của Phật để mà mình thực hành. Vì mình hiểu được cái công năng diệu dụng qua cái lời dạy của Đức Phật khi mà một người có thực hành cái lời dạy của Phật. Cho nên nếu như mà mình không tin pháp á, thì đó là cái bất lợi, thì mình cũng có thể dễ hiểu. Nhưng mà tăng ở đây đó là những cái người mà chúng ta hiểu như là các vị dục phàm hay là thánh, là những cái người mà có thể là gần gũi trực tiếp để hướng dẫn chúng ta. Cái hình ảnh đó đó, ngay cả những vị xuất gia cũng vậy đó, thì cũng phải lấy tăng, hình ảnh của tăng, cũng như là tăng là một trong ba cái ngôi báo đó, thì chư tăng, những cái vị xuất gia cũng phải nương tựa ở nơi tăng bảo. Vì tăng á, trong đó có thể nói rằng thầy tổ của mình cũng đã có được gọi là tăng, hay là tăng là những cái hình ảnh của đoàn thể thanh tịnh trong sáng. Khi mà mình có nương tựa vào tăng thì tăng là một cái đối tượng mà chúng ta thấy là gần gũi. Nếu bây giờ mình nói rằng một cái người mà để chúng ta gần gũi mà chúng ta không tin vào thì e rằng là chúng ta không có học hỏi được những cái điều gì tốt đó. Dạ. Từ cái hình ảnh của cái việc tốt, cái hình ảnh tốt, rồi cái người làm tốt, chúng ta không thấy được cái điều đó thì chúng ta không thể tin được. Và khi mà chúng ta không tin được đó, thì chúng ta không biết cái điều gì để chúng ta làm. Mà mình nói rằng ở trong ba ngôi tam bảo mình chỉ tin là nhị bảo thôi, Phật pháp thôi đó, thì e rằng cái điều đó nó chưa đủ. Ông cái người xưa mình có nói cái câu là trọng Phật thì phải kính tăng. Trọng Phật kính tăng ở đây trong cái nghĩa là một người mà chúng ta có cái sự gần gũi đối với tăng, thì cái hình ảnh mà chúng ta gần gũi đó, thì cái đối tượng đó buộc là chúng ta phải có tin. Bởi vì nếu chúng ta đặt vào cá nhân á, thì cá nhân á, thì có thể là tốt ở điểm này hoặc đốt điểm kia, người này tốt hoặc người kia không tốt, vân vân. Nhưng mà chúng ta đặt đến hình ảnh của tăng á, thì bao gồm những cái đoàn thể, ngay cả những vị phàm tăng á, thì những vị này là cũng là những vị mà đáng nương theo. Bởi vì những vị đang đi theo con đường của Đức Phật, đang thực hành giới định tuệ, cho nên là ít nhiều cái vị này cũng phải có cái phẩm hạnh của một vị tỳ kheo, hay là phẩm hạnh của một bậc xuất gia, hay là tướng mạo của tăng chúng. Tướng mạo của tăng chúng do là vị đó có cái đời sống phạm hạnh, có đời sống chánh hạnh, mặc dù là phạm tăng. Nhưng mà bây giờ chúng ta khi nói đến thánh tăng á, thì các vị đã hoàn toàn thanh tịnh hay là những vị đã thanh tịnh, thì ở đây chúng ta thấy rằng dù là nói trên cái người phàm thì cũng là những vị phàm tăng á, cũng là hơn hơn trong cái nghĩa là những vị ấy đang thực hành theo. Khi chúng ta đặt cái niềm tin đến cái đối tượng mà bao gồm những vị những cái đoàn thể đó, thì chúng ta sẽ an tâm điều đó. Mà nếu như chúng ta đã tin mà chúng ta đã không tin tăng thì cái đối tượng mà chúng ta gần gũi đó, e rằng chúng ta không học hỏi được cái gì hết, chúng ta không được tiếp thu được cái gì hết. Và mình biết rằng một trong những cái hình ảnh, ví dụ như mình nói rằng bây giờ một đứa trẻ ở trong gia đình mà nếu như nó nhìn hình ảnh cha mẹ của nó là một cái người xấu, thì e rằng cái tâm của đứa trẻ nó hình thành nên bị khuyết tật. Khuyết tật khi nó quán ghét về người mẹ hoặc nó quán ghét về người cha, bởi vì nó nghĩ rằng người cha và người mẹ của nó là người xấu, cho nên nó không học hỏi gì ở tính cách tốt đẹp của người cha và người mẹ nó. Nhưng mà nếu như một đứa trẻ mà nó nhìn hình ảnh của một người cha người mẹ một cách tốt đẹp, ít ra là mẹ từ cha cha bi đó, thì nếu mà cái lòng bi của người cha người mẹ có được, và cái sự khoan dung của người mẹ và cái sự quảng đại của người cha đó, thì cái đứa trẻ đó mới học hỏi được nó từ được đó. Và từ cái điều gì nó hay đó, nó có thể học hỏi từ nó người mẹ, và từ cái gì mà nó thấy hay đó thì nó học hỏi người cha. Thì ở đây đó chúng tôi có ví dụ vậy, có nghĩa là một người mà nương tựa ở nơi tăng, dù là xuất gia hay tại gia, thì ở trong đó cũng phải nương tựa vào cái hình ảnh của tăng. Cho nên một khi mà một người mà bất mãn về tăng hay là mình không có niềm tin về tăng thì ở đó là mình tạo ra cái sự bất lợi cho chính mình lắm. Cái thứ hai nữa đó, tăng ở đây được nói đến bốn đôi tám vị. Thì cái hướng mà mình tu tập, cái hướng đến mà mình, cái lý tưởng mà mình tu tập đó, cái lý tưởng mà tu tập đó, thì cái lý tưởng đó nó bao gồm lý tưởng tu tập đó, thì khi chúng ta đạt đến đó, ở trong Phật giáo Nguyên Thủy đó, thì chúng ta biết rằng có ba hạng Phật: hạng Phật độc giác, hạng Phật toàn giác, hạng Phật thinh văn giác. Thì các cái bậc mà đắc cái quả vị Phật thinh văn đó, và là Phật thinh văn hay là A-la-hán thinh văn đó, thì chúng ta sẽ thấy rằng cái hình ảnh mà đó và chúng ta tu tập đó, nương tựa ở nơi giáo pháp của Đức Phật, cũng có nghĩa là một vị tùy vào cái nguyện lực, nhưng mà đa phần là nguyện lực để trở thành một cái bậc thinh văn, để mà tiếp thu, tiếp nhận giáo pháp của Đức Phật ở hiện tại hoặc là trong tương lai, để chúng ta thành tựu được cái quả vị giải thoát. Thì nếu mà chúng ta mất đi cái lý tưởng tu tập, hay là mất đi cái phương hướng để đạt đến cái quả vị đó, thì chúng ta sẽ mất đi cái định hướng rất là nhiều. Cho nên là theo chúng tôi nghĩ rằng một trong những cái điều mà một người mà hoài nghi tăng á, thì nó có những cái sự bất lợi là như vậy. Còn trong cái sự mà nghi thông thường, vị này làm cái này kia, hay là vị kia nói cái kia, nói cái kia, việc kia việc nọ chưa, làm cái này chưa, thì cái chuyện đó là chuyện như bình thường. Nhưng mà cái nghi mà để tạo cho sự cách biệt, tạo cái phản cách, hay là tạo cái điều mà chúng ta không có sự gần gũi gắn bó với Tam Bảo, thì cái nghi đó nó là cái là bất lợi, nó là cái nghi bất lợi. Mà ở đây chúng ta thấy rằng đó là một cái tâm quan vu, như Đức Phật này nói là nó sẽ rộng tủa, hay nó sẽ lan tỏa và nó không gom lại, nó là cái sự nguy hiểm. Nhưng mà một người mà có cái đức tin đối với Phật Pháp Tăng, trong đây nói tăng là nói riêng, thì người đó sẽ có nhiều cái điểm lợi mà chúng ta sẽ có, sẽ thấy được cái sự tiến triển từ nội tâm của mình, hay là tiến triển trên phương diện tu tập của mình. Thì đây là cái ý mà chúng tôi xin được chia sẻ qua cái câu hỏi mà Thượng Tọa Giác Đẳng Vừa nêu. Bây giờ thì chúng tôi xin được phép xuống nhé.
Dạ, xa thú, xa thú. Còn thay mặt chư tôn đức tăng và đại chúng xin tri ân đến ngài Đức Phật Tăng đã thảo luận câu hỏi vừa rồi do Thượng Tọa Giác Đẳng đã nêu ra. Nam mô Bụt Thầy nhé. Một lần nữa con xin kính đảnh lễ chư tôn đức tăng và kính chào cô tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Tiếp theo cái buổi thảo luận này thì xin kính thỉnh đại đức Huệ Tiến, không biết đại đức có nghe được âm thanh của Pháp Tính hay không? Dạ, xa thủ đã thấy tín hiệu của đại đức vừa tiếng rồi. Bây giờ thì tiếp theo thì xin được nêu ra một câu thảo luận đối với đại đức vừa tiếng. Ở trong câu thảo luận này có hỏi rằng sự cẩn trọng không cả tin đối với bạn bằng phạm hạnh có được xem là tâm quan du thứ năm hay không? Ở đây thì trong câu hỏi này thì xin nghe quý vị MC quan nghĩ nhà đó là câu hỏi số 3 đó. Sự cẩn trọng không cả tin với bạn đồng phạm hành có được xem là tâm quan du thứ năm hay không? Và xin là kính thỉnh để được quý vị nha.
Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Mạc. Con kính đảnh lễ. Để Đức Giáo Pháp và Chư Tăng kính bạch đại đức. qua cái câu thảo luận này đó thì chúng ta đọc sự cẩn trọng hay là thận trọng không có cả tin đối với những bạn đồng phạm hạnh thì có được xem như là cái tâm quan vu thứ năm hay không? Thì trong năm tâm quan vu đó là chúng ta biết là không có tin tưởng vào Đức Phật, giáo pháp và tăng chúng, và nghi ngờ học giới và phẫn nộ với các bạn đồng phạm hạnh. Còn việc mà chúng ta thận trọng và chúng ta không có đặt cái niềm tin vào một cái vị bạn đồng phạm hạnh mà chúng ta đang sống chung, cũng như là trong cuộc sống có những vị phàm phu tuy rằng cũng xuất gia, cũng tu tập, nhưng vì cái tâm ý và cái hành động của các vị ấy nó không có học theo lẽ đạo. Và có những vị vì vẫn còn cái sự tham ái, vẫn còn sự vô minh và trách thủ, do vậy thì trong cuộc sống Đức Phật ngài dạy mình không có vội tin vào một cái điều gì mà nghe bởi một bậc đạo sư là bậc thầy của mình, và không có nghe được một cái điều gì mà các vị trưởng lão, cao niên, lạc trưởng, các vị ấy nói đây là kinh, đây là luật, đây là lời dạy của Đức Phật. Và khi mà mình hiểu được như vậy đó, những bậc mà có trí tuệ, các vị ấy dạy cho chúng ta những cái bài học vô giá. Trong khi mà chúng ta sống chung với các vị, các bạn đồng phạm hạnh, đồng trang lứa với chúng ta, thì những cái vị mà đồng phạm hạnh và cùng cái tư tưởng với chúng ta, chưa chắc rằng các vị ấy có một cái nếp sống hay là có một cái phạm hạnh không có khuất lấp hay là được tỏ bài và không có che giấu. Nên việc mà chúng ta không có cả tin là không phải là chúng ta luôn luôn lúc nào cũng dè dặt và luôn luôn lúc nào cũng đối phó với những vị bạn đồng phạm hạnh, chư tăng, các vị sống chung với nhau, thì có cái tâm từ chung sống với nhau như là nước với sữa, có cái sự hòa hợp samadhi, hòa hợp tương thân tương ái như vậy, thì khi mà chúng ta sống chung như vậy mới cảm thấy rằng cái giải quyết được những cái công việc và có thể giúp đỡ lẫn nhau trong cái tiến trình mà chúng ta tu tập để hướng đến cái vô thường, là cái đạo lộ cứu cánh giải thoát. Và có những bạn đồng phạm hạnh khi xưa thời Đức Phật cũng vậy, ngài Sariputta khi mà có những vị đệ tử sống chung với ngài, và những vị ấy khi mà ngài Xá Lợi Phất ngài chỉ dạy, thì có những vị đệ tử sống chung với ngài, các vị ấy vâng lời ngài, nhưng mà ngược lại thì ngài Kassapa, ngài là một bậc đệ nhất về cái hạnh trì giới và sống ở các khu rừng, hành hạnh cái hạnh đầu đà. Nhưng mà đệ tử của ngài đó thì có hai người chỉ có hai người đệ tử thôi, không có nhiều nhẫn gì hơn là so với ngài trưởng lão Xá Lợi Phất. Ngài trưởng lão Xá Lợi Phất, đệ tử của ngài rất là đông, rất là nhiều, và các vị ấy thì chúng ta thấy một cái quãng đời của ngài Xá Lợi Phất, đệ tử của ngài rất là đông, nhưng mà hiếm khi mà gặp những cái câu chuyện, những cái tích truyện để lại là các vị ấy có cái sự bướng bỉnh hay là không có chung sống hòa hợp với nhau giữa chư tăng, các vị này với cái vị khác. Còn hai người đệ tử của ngài Kassapa, ngài Ca Diếp, thì hai vị đấy tuy rằng sống chung với thầy nhưng mà cái tâm ý nó không có hòa hợp, và nó nảy sinh ra cái câu chuyện thương tâm. Là trong hai cái người đệ tử đó, có một người đệ tử thì siêng năng và một người đệ tử lại lười biếng, và đã xảy ra cái sự tranh đua, và đã làm cho ngài Kassapa ngài phải bận tâm. Tuy rằng ngài Kassapa ngài không có còn phiền não nữa, nhưng mà ngài cũng vẫn quan tâm đến để nhắc nhở và để làm cho sáng tỏ cái sự việc. Thì chúng ta thấy rằng đối với các vị bạn đồng phạm hạnh có chung cái đức tin, có đồng đẳng về giới, đồng đẳng về tri kiến và đồng đẳng về cái giới hạnh, như một vị tỳ khưu sống chung với một vị tỳ khưu, đồng đẳng về đức tin, cũng có cái sự tinh tấn, cũng có cái sự nỗ lực và cũng có cái sự siêng năng trong việc học pháp và hành pháp, thì như vậy việc mà các vị ấy sống chung như vậy, vị ấy sẽ không có cái tâm mà cẩn trọng đối với nhau. Còn các vị sống chung với nhau nhưng mà một vị đó thì siêng năng tinh tấn, học pháp Gandha Thura và hành pháp Vipassana Thura, còn một vị khác thì lại lười biếng và giải đãi và thường hay có cái sự ganh đua đố kỵ với các vị khác, tranh phần hơn, thì như vậy đó. Trong cái đời sống mà phải sống chung với các vị đó thì Đức Phật ngài dạy, nếu như không có tìm được bạn đồng hành hơn mình hay bằng hình bằng mình, thà quyết sống một mình không bè bạn kẻ ngu. Sống chung với nhau ở trong một cái mái chùa, ở trong một cái cộng đồng của tăng chúng mà vị này có cái tư tưởng chống bán đối với vị khác, hay là có cái tâm không có được quan hỷ, luôn luôn phẫn nộ như vậy, thì cái điều đó sẽ không có được tốt đẹp. Còn cái sự cẩn trọng mà chúng ta không có tin tưởng, mà chúng ta không có đặt niềm tin tuyệt đối với các vị đồng phạm hạnh sống chung với nhau, thì như vậy cũng không có gọi là được xem là cái tâm quan phu thứ năm. Bởi vì chúng ta phân ra hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là các vị đồng phạm hạnh sống chung mà các vị đó có giới, các vị đó có thiền định, các vị đó có trí tuệ mà chúng ta cẩn trọng quá mức, đến mức độ nó thái quá, và đâm ra sẽ làm cho các vị ấy cảm thấy không có được quan hỷ, khi mà chúng ta lúc nào cũng dè dặt và chúng ta lúc nào cũng cẩn thận tra xét từ ly từ tí như vậy thì không nên. Còn việc mà chúng ta sống chung với từ tâm và sống chung với cái niềm tin giữa tăng chúng với nhau, và chúng ta thấy rằng cái vị một cái vị tỳ kheo A với cái vị tỳ kheo B, hai cái vị này có một cái tri kiến nó không đồng đẳng với nhau, có giới hạnh không có được đồng đẳng, thường hay phạm những cái lỗi lầm, vân vân. Thì trong cái việc đó chúng ta cẩn trọng để chúng ta bảo vệ lấy mình. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Khi mà sống chung như vậy mà chúng ta ở gần với các vị ấy mà chúng ta không có cái tâm thận trọng khi mà phải sống chung với các vị ấy, không khéo thì một ngày nào đó chúng ta cũng bị cái thói quen, và cái thói quen đó nó sẽ làm cho chúng ta có cái tâm lý tu tập càng ngày càng bị suy giảm, không có tiến triển. Vì khi mà chúng ta tu tập cũng vậy, những bậc thiện trí thức dạy cho chúng ta tu tập để đạt được cái sự tiến bộ ở tinh thần và sẽ được hạnh phúc và hướng đến cái sự giải thoát. Còn những bạn đồng phạm hạnh mà sống chung nhưng mà các vị ấy có cái tâm lý suy nghĩ lệch lạc và buồn chán, tâm lúc nào cũng không có được tinh tấn, luôn luôn bị lười biếng và không có cái sự nỗ lực để làm các cái công đức, các cái phước báo và những cái thiện sự, chỉ sống với cái hình tướng như vậy thôi, không có cái sự nhiệt huyết để mà nỗ lực tầm cầu cái đạo cao thượng là cái sự tu tập để được giải thoát, thì như vậy sẽ khó mà làm cho chúng ta không có cái tâm quan hỷ đến các vị ấy. Và thật sự nếu như mà chúng ta có dè dặt để mà chúng ta thận trọng, cẩn thận để đối phó với những cái sự lười biếng và những cái tâm quan vu đó, thì không có gọi là cái điều mà thứ năm trong cái bài học mà chúng ta học. Thì chúng tôi xin có vài ý để mà trình bày qua cái câu thảo luận của Đại Đức Pháp Tính vừa nêu. Chúng tôi xin được dứt lời nơi đây. Kính thỉnh Đại Đức Pháp Tính quan khí trở lại. Nam Mô Bổn Sư Thích.
Sa thú sa thú, kính hà trường đến hà niệm lực của chiến đã thảo luận cộng vừa rồi. Kính thưa quý vị, tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với phần thảo luận với Đại Đức Pháp Tân. Con xin được thỉnh Đại Đức Pháp Tân quan hỷ thảo luận dùm câu số 6. Ở trong câu số 6 này đó, thì có hỏi rằng khi mà ngờ vực trở thành cố tập, vậy có khác biệt gì với phiền não nguy hoặc bình thường hay không? Và con xin thỉnh Đại Đức Pháp Tân quan hỷ thảo luận dùm vấn đề này. Nam Mô Bổn Sư Thích Phật.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Phật. Kính đảnh lễ chư tôn đức, kính chào đại chúng ở trong rừng. Qua cái câu hỏi của Đại Đức Pháp Tính thì ở đây đó chúng ta phải phân biệt cái mà chúng ta ngờ vực hay chúng ta nghi vấn ở đó. Chúng ta nghi ngờ nó trở thành cái cố tật thì nó khác biệt với lại cái nghi ở thông thường. Ví dụ như quý vị biết rằng mình nghi thông thường, mình nghi là người này hình ảnh ra sao, rồi vị này người này làm cái việc này ra chưa, vậy là vị này đi hay là chưa đi, hay làm hay chưa làm. Thì cái chuyện nghi đó thì chúng ta thấy trong đời thường rất là bình thường. Dạ, rất là bình thường, bởi vì mình thường là có những cái sự nghi ngờ như vậy. Mình nghi ngờ là có những cái điều mà chúng ta chưa thể xác đoán được đó, thì thường là tạo cho chúng ta phân vân, không biết là bản thân mình nghi hay hoặc là về người khác đó có làm hay chưa làm, đi hay là chưa đi, nói hay chưa nói. Những cái điều đó, nó cái gì mà chúng ta chưa xác đáng được thì thường sinh ra những cái nghi. Và cái nghi đó theo chúng tôi nghĩ nó không phải là cái mang đến cái hậu quả xấu, mà là cái nghi thông thường ở trong đời sống. Bởi vì điều gì mà chúng ta nghi ngờ, bởi vì chúng ta chưa rõ thì chúng ta có thể dễ dàng đi đến cái sự nghi ngờ. Còn cái người mà cái nghi mà trở thành cái cố tật của mình á, thì xin thưa quý vị ở đây nó muốn nói đến là thí dụ như là mình nghi về cái bây giờ mình nói về cái ân đức của Phật hay hoặc là cái công năng của giáo pháp và cái sự thanh tịnh của tăng chúng á, hoặc là mình nghi rằng là cái đời trước mình không biết ra sao, rồi không biết là cái nhân quả nó có thể là đúng như cái hiện thực hay không. Nếu như một người mà làm cái nhân xấu như ác đó có bị cái quả khổ hay không, rồi ví dụ như là một người mà làm cái việc lành á, không biết là có hưởng được cái quả an vui hay không. Thì khi mà họ nghi đó, đó thì cái nghi đó, đó nó trở thành cái nghi mà chúng ta nói là cái đặc biệt, thì là cái nghi trở thành cái cố tật. Mà đây mình nói là cái chữ cố tật ở đây nó trở thành cái khuyết điểm ở trong nội tâm của mình, cái quan điểm, cái tri kiến, hay là cái nghi đó nó trở thành một cái chứng bệnh. Cái cố tật ở đây được gọi là cái chứng bệnh, cái chứng bệnh từ ở trong nội tâm của mình. Mà từ ở cái việc mà mình nghi những cái điều đặc biệt đó, hay là những cái ân đức về Phật, ân đức của Phật, hoặc là cái khả năng diệu dụng của giáo pháp, hoặc là cái sự thanh tịnh của tăng chúng, hoặc là cái sự luân hồi sanh tử, thiện nghiệp ác nghiệp đó, thì chúng ta nghi đó nó sẽ là cái sự cản trở rất lớn cho cái đời sống của tu tập của chúng ta. Bởi vì chúng ta biết rằng cho đến khi nào mà chúng ta chứng quả vị A La Hán, xin lỗi quý vị, quả vị Tu Đà Quần, thì chúng ta mới bắt đầu dứt sạch được cái sự hoài nghi đặc biệt này. Bởi vì chỉ có cái bậc Tu Đà Quần trở lên á, là bốn tầng thánh á, thì cái bậc đó mới thật sự là có cái niềm tin tuyệt đối đối với nhân quả nghiệp báo và cái sự thanh tịnh hay là cái sự ân đức của Phật pháp tăng. Còn bình thường là một người dễ dàng bị nghi trong đó. Mà chúng ta biết rằng chính cái nghi đó, nếu như một người bình thường mà chúng ta ngờ vực với một cái người nào quá, thì rõ ràng cái người đó cũng có thể là gặp nhiều cái trở ngại. Bởi vì mình không phải là cả tin, cái gì cũng cả tin. Mà nếu như cái gì mà cũng nghi ngờ người này xấu, người kia xấu, vân vân, ở chung với mình cái nghi những như vậy, thì nó trở thành cái khuyết tật ở nội tâm của mình. Ngay cả những người mà người ta sống tốt với mình mà mình vẫn nghi họ nữa, thì rõ ràng là tạo cái sự mà phản cách rất là lớn, mà chúng ta gặp nhiều cái trở ngại trong cái cuộc sống, cũng có thể nói đến những điều đó. Nhưng mà ở đây khi mà nói đến cái nghi mà cố tật, thì nó trở thành một cái điều đặc biệt, cái nghi đặc biệt mà quý vị biết rằng nó là cái khuyết điểm ở nội tâm, cái vết nhơ ở trong nội tâm, nó là cái trở ngại cho một cái đời sống của một người tu tập thực hành như thế này thế nọ. Mà nếu như mà mình có cái nghi đó thì chúng tôi nghĩ rằng nó bất lợi rất là lớn. Ngay cả cái việc mà mình gần gũi với tăng chúng, rồi mình suy tư về giáo pháp, lời dạy của Phật, rồi hoặc là mình nhìn cái hình ảnh của Phật thông qua mình tin tưởng bởi cái ân đức của Phật, bởi cái ân đức đó, ân đức bởi mình đọc ở trong kinh mình mới thấy được cái ân đức của Phật. Đọc ở trong kinh thì mình mới thấy được là cái lời dạy của Đức Phật có cái khả năng diệu dụng giúp mình an lạc đời này và đời sau. Thì khi cái người mà mình nghi về những cái điều đặc biệt đó, nghi về Phật pháp tăng nhân quả nghiệp báo luân hồi, thì rõ ràng là cái sự bất lợi rất là lớn. Thì theo chúng tôi nghĩ rằng hai cái điều nghi này đó, thì cái nghi mà cố tật nó là một cái điều mang đến cái sự chậm tiến hóa ở nội tâm hoặc là cản trở cái nội tâm tu tập của mình. Còn cái nghi mà phiền não ở đây đó, thì chúng tôi nghĩ rằng cái cố tật ở trong cái đời sống đó, thì cái phiền não, cái nghi mà trở thành phiền não ở đây đó, chúng tôi xin thưa là rõ ràng là cái sự nghi mà nó trở thành một cái khuyết điểm ở nội tâm. Còn cái nghi thông thường thì nó khác. Còn cái cố tật của một người là chúng ta cứ cố chấp, mặc dù điều đó được được điều chỉnh, được nhắc nhở hay được người khác, người ta hiểu biết hay là người mà bậc thiện trí người ta nhắc nhở, nhưng mà mình vẫn khư khư là mình bảo thủ cái quan điểm của mình, cái sự nghi ngờ của mình như vậy. Thì cái nghi đó thì chúng tôi nghĩ rằng là nó cũng là tạo cái sự trở ngại cho cái người mà trong cái cuộc sống mình không thể nào có được một cái sự tiến hóa được. Cho nên là đây cái câu, một cái ý mà chúng tôi xin được chia sẻ ở đây. Kính thỉnh đại đức Phật tính trở lại.
Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Mạnh Giá, Nam mô Sàng Thầy Giá. Không biết quý vị thì có còn nghe không? Xin hỏi trong room có gì nào? Dạ, cảm ơn cô Anitya. Dạ. Dạ, kính bạch Chư Tôn Đức Tăng và kính thưa quý vị. Tiếp theo thì chúng tôi xin được đặt một cái câu thảo luận, câu thứ 5. Câu thứ 5 cho đại đức Pháp Tính, xin cung thỉnh đại đức Pháp Tính quan hỷ thảo luận cái câu hỏi thứ năm không. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Mạnh Giá, Nam mô Sàng Thầy Giá. Có lẽ đường truyền nó bị vấn đề trục trặc, cho nên là chúng sắp hối với Chư Tăng và quý vị. Và không biết bây giờ Đại Đức Pháp Tính có còn nghe không à? Nếu Đại Đức Pháp Tính còn nghe được cho chúng tôi xin một cái tín hiệu. Dạ, kính cảm ơn Đại Đức. Dạ. Câu thảo luận thứ năm này là phàm nhân có thể thành tựu niềm tin bất động ở Tam Bảo hay không? Kính cung thỉnh đại đức Pháp Tính quan hỷ thảo luận cho cái câu thứ năm này. Nam mô Bụt Thầy Giá.
Dạ, sa thú sa thú viên đại đức Pháp Tăng đã thảo luận câu vừa rồi, và đại đức Quỳnh Kiến đã đặt thêm một câu thảo luận. Còn kính đảnh lễ đại đức Pháp Tăng, đại đức Quỳnh Kiến cũng chư tôn đức tăng kính chào cô tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, đối với phàm nhân thì không thể nào thành tựu niềm tin bất động ở Tam Bảo. Vì sao vậy quý vị? Vì đối với một người khi mà người ta thành tựu niềm tin bất động ở Tam Bảo là cái vị đó đã diệt được cái sở hữu hoài nghi, thành ra nó mới thành tựu được cái niềm tin ở Tam Bảo. Còn đối với những vị phàm nhân thì chúng ta thấy rằng không thể nào. Tại sao vậy quý vị? Tại vì cái tâm của chúng ta lúc này lúc khác. Quý vị thấy không? Có người thì có lúc người ta thích nghe pháp, nhưng mà có lúc người ta không thích nghe pháp. Vậy thì ví dụ như quý vị thấy rằng có những người ví dụ như người ta chỉ cần nghe đồn thôi, nghe đồn ở đằng kia có Phật sống xuất hiện đúng không? Cái là tự nhiên một cái người người ta đổ xô theo liền. Ví dụ như quý vị thấy rằng ở đây cũng như ở trên bên khóc cũng vậy. Hoặc là ở trên internet hoặc ở dưới đất cũng vậy. Quý vị thấy không, những cái chuyện rất là bình thường. Cũng như trong cái thời gian vừa qua, người ta đồn là cái ngày 21 tháng 12 là quỷ diệt trái đất vân vân, có những cái thiên tai vân vân. Thì mỗi người người ta cũng tin về cái điều đó.
Còn lại một cái số người ta không tin đó, thì không phải là người ta thành tựu niềm tin bất động. Cái điều đó nó không phải như vậy. Nhưng mà chỉ có những cái lúc đó mà chúng ta tu tập, chúng ta tu tập đó, thì lúc đó cái niềm tin của chúng ta nó có. Nhưng mà hỏi nó bất động hay không, cái điều này nó không bất động được. Tại vì chúng ta chưa có dịp được hoài nghi. Mà mình đừng có nói ở trong cái thờ này, ngay cả cái thờ mà có Đức Phật tại thế cũng vậy. Quý vị thấy rằng tại sao mà có cái duyên sự, có cái câu kinh mà những ai quy y Phật sẽ không đi đọa xứ, những ai quy y Pháp sẽ không đi đọa xứ, những ai quy y Tăng sẽ không đi đọa xứ, từ bỏ thân làm người sẽ tràn đầy thiên giới. Quý vị thấy rằng cái bài đó là nói về ai quý vị? Nói về những vị, những cái người bạn của ông Cách Cô Độc, những cái người bạn đó khi mà có Đức Phật á, ở chùa, ở tại kỳ viên tỉnh xá đó, thì những người này qua nghe Pháp rồi quy y Đức Phật. Rồi khi mà Đức Phật mà đi du hành ở phương xa, đi tế độ phương xa, thì những người này trở về với những vị ngoại đạo. Thành ra quý vị thấy rằng ngay trong thời Đức Phật cũng vậy, cũng có những cái hạng người như vậy. Và ở trong ngày hôm nay đó, thì đối với chúng ta thì thật sự ra đó, chúng ta không phải là chúng ta không có niềm tin nơi Tam Bảo, nhưng mà cái niềm tin của chúng ta nó còn yếu, nó còn mờ, nó chập chờn, y như là cái sợi dây điện. Cái sợi dây điện nó bị lỏng rồi, mà gió nó đưa qua thì nó sẽ bị chập chờn. Thì cũng vậy, khi mà chúng ta ví dụ như quý vị thấy rằng có những người, người ta nói cái gì đó nó quyết chắc, nó quyết chắc, cái tự nhiên mà chúng ta đang bị dao động liền, chúng ta bị dao động bởi cái chuyện này, bởi cái chuyện kia. Thành ra đó, khi nào mà một vị nào mà có cái sự như là cái vị đó thấy rõ được cái sự sanh diệt của danh pháp, sắc pháp, rồi từ lúc đó, cái vị này sẽ từ bỏ cái tà kiến, chấp là cái sự thường còn, rồi dần dần cái vị này tu tập, cái vị này mới không còn cái sự hoài nghi, hoài nghi về cái đời sống này, hoài nghi về cái đời sống tương lai, vân vân, nó cộng nhiều cái yếu tố lại, rồi cái vị này mới thành tựu được cái niềm tin. Khi mà thành tựu được cái niềm tin là cái vị này đã diệt được cái hoài nghi, thành ra nó mới phá được cái tà kiến. Thì chỉ có cái lúc này á, cái vị đó mới trở thành cái vị thánh tu đầu quần, và đồng thời cái vị đó cũng sẽ trở thành một cái vị mà gọi là cái vị mà bất động, có niềm tin bất động với Tam Bảo. Còn đối với chúng ta đó, thì khi nào mà chúng ta chưa diệt được cái tà kiến, chưa diệt được cái sở hữu hoài nghi, thì lúc đó chúng ta chưa có niềm tin được bất động đâu. Nhờ chúng ta sống ở trong cái giáo pháp này, chứ nếu mà chúng ta mà đi ra khỏi giáo pháp này rồi á, chúng ta gặp cái điều này, gặp cái điều kia, thì tự nhiên cái lúc đó tâm của chúng ta nó khởi lên cái sự nghi ngờ. Có khi á, thì chúng ta chỉ nghi ngờ trung tâm, nhưng mà chúng ta chưa có nói ra lời. Thành ra dù mình có nghi ít hay là nghi nhiều, thì mình cũng chưa có cái sự bất động. Tại vì bất động ở đây có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là như là những, ví dụ như là đối với ông Sắc-tô-thá đi, chư thiên ác ma quá hiện, hoặc là chư thiên người ta đến thử, nói rằng ngày hôm qua mình thiết là cái giáo pháp của Đức Phật thiết là cái giáo pháp đó là vô thường, nhưng mà hôm nay sửa lại là cái giáo pháp đó là thường, hoặc là cái đời sống này nó thường còn, vân vân. Thì cái vị đó do đặc chứng được tu là quần rồi, cái vị đó nói là ông không phải là Phật, ông là ác ma quá hiện, chứ không phải là Phật. Đức Phật ngày hôm qua nói như vậy rồi thì ngàn đời cũng là như vậy. Đó là những cái vị mà người ta bất động, có nghĩa là không có gì làm lay chuyển. Bây giờ người ta quá hiện thành Phật, người ta nói lên cái điều đó mình cũng không tin. Thì như vậy mới gọi là bất động. Thành ra đạt đến cái trạng thái này rất là khó. Nên một vị mà còn phàm phu thì không thể nào có cái niềm tin bất động nơi Tam Bảo được. Chỉ có những vị đắc chứng được tu đạo quần, do diệt được hoài nghi và tà kiến rồi, thì vị này sẽ bất động với Tam Bảo. Đây là những ý chúng tôi xin được trình bày qua câu thảo luận số 5 này. Do cái thời gian còn ngắn, còn ít, nên chúng tôi cố gắng nói nhanh, nên quý vị mong quý vị quan hỷ và thông cảm. Còn lại bản tin thì kính thưa quý vị, do cái thời gian nó không còn đủ để đọc bản tin rồi, hoặc là thảo luận tiếp nữa thì cũng không đủ. Do vậy chúng tôi xin được kết thúc cái buổi sinh hoạt của Room Lớp Phật Pháp Bích Tá Thầm Mát trong cái thời gian này. Xin một lần nữa xin kính đảnh lễ và kính chúc chư Tôn Đức Tăng thân tâm từng được an lạc. Kính chúc quý cô tu nữ và các vị thiện nam tín nữ luôn luôn được sự an lạc trong giáo pháp. của Đức Phật Gautama. Và ngày mai này mời quý vị hãy quan tập bộ rung Đức Phật Pháp Gautama để tham dự thời thuyết giảng của Thượng Tọa Phật Đăng sẽ thuyết giảng. Xin kính mời vị MC có trách nhiệm hãy lên tri ân chư tôn đức tăng để bằng hồi hướng và đồng rung Nam Mô Bụt Thà Dạ.
Xa thứ lành thay. Con Anicca thay mặt đại chúng trong rung, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn, giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn, dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh, thính Pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm, ớp xứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam Mô Bụt Thà Dạ.
Yeah. đạo trong viên thành. Nguyện đem tâm thanh tịnh cầu pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong viên thành. Nguyện đem tâm thanh tịnh cầu pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong viên thành.